A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay chúng ta tiếp tục gặp nhau trong loạt bài chia sẻ là Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tiên Giảng. Hôm nay là buổi thứ 12-13 trong phẩm thứ 6. Bên này là bài 149 rồi. Chúng ta đang ở học về nguyện thứ về thiên nhãn không. Chúng ta đang học về thiên nhãn không. Quý vị đồng tu, chúng ta phải cần biết rằng nếu mà mình không học thì trong Phật Pháp mình không được sự lợi ích. Bởi vì nếu mà mê tín mà học Phật thì biến Phật giáo thành thần giáo, thành tôn giáo mê tín. Đức Phật không phải là một vị thần ban phước giáng họa, mà Đức Phật chỉ là đấng đạo sư. Đạo sư có nghĩa là dạy cho chúng ta, dạy cho tất cả mọi người. Mọi người đều học, đều hiểu để mà hành trì. Mỗi người học như thế nào, hiểu như thế nào để hành trì thì được kết quả như thế đó. Chứ nếu chúng ta mà cứ nói là Phật cho mình sinh thì điều đó là trái với nhân quả nhà Phật. Quý vị nên nhớ Đức Phật chỉ là thầy chỉ đường. Và Đức Phật nói là không có ai có quyền ban phước giáng họa đâu. Chỉ không qua là gì? Nghiệp nhân mình làm thì mình chịu lấy quả. Tất cả chúng sanh đều như vậy. Chứ không phải là nói kêu nhiều người họ sẽ nói là vậy. Theo tôn giáo khác thì sướng hơn, được ban phước giáng họa. Không phải, tất cả đều có quy luật. Chúng ta là người học đạo lâu rồi, chúng ta hiểu điều đó. Chẳng hạn như bây giờ có rất nhiều người muốn hóa giải tai nạn, đúng không? Trong đời có những nạn thì làm sao? Thì tất nhiên là chúng ta phải tu nhân thì được ranh quả. Ở đây Thiền Trang xin trích một đoạn trong bài giảng của Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú. Ở trong Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014, tập 209, Hòa Thượng có nói câu nói như thế này: Y giáo phụ hành giới luật của Đại Thừa Tiểu Thừa trong Phật Pháp thì tai nạn được hóa giải thôi. Đấy, đây là điều mà chúng ta cần lưu ý ha. Rất nhiều đồng tu không để ý điều này ha. Không muốn muốn được lợi ích. Thì chúng ta nếu muốn được lợi ích thì chúng ta chỉ gì? Hóa giải tai nạn. Chỉ cần y theo y giáo phụng hành giới luật của Đại Thừa và Tiểu Thừa. Đó. Đây là điều Hòa Thượng Tịnh Không giảng trong tập 29 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú. Còn đối với chúng ta là những người muốn niệm Phật vãng sanh, muốn chắc chắn vãng sanh thì thế nào, thì Thiền Trang cũng xin trích một đoạn giảng của Hòa Thượng Tịnh Không ở trong bộ Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa. Đoạn này để luôn chữ Hán nhưng chúng ta chỉ cần dịch nghĩa thôi. Như sau: đắc định thì quý vị mới có nắm chắc vãng sanh, không đắc định thì không có nắm chắc. Điều này ảnh hưởng rất lớn. Một niệm lúc lâm chung không phải là Phật hiệu thì khẳng định lại đi luân hồi nữa. Một khi rớt vào hố luân hồi thì không biết sẽ trải qua chịu khổ nạn trong bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp quý vị mới quay đầu lại được. Làm rõ chân tướng sự thật này rồi, thì đối với sự việc thế gian, quý vị sẽ buông xuống tất cả, không có một chút việc lưu luyến nào nữa. Chúng ta phải giúp đỡ người khác, phải độ chúng sanh. Trước tiên phải nghĩ rằng chính mình cũng được, cũng độ không được chính mình, thì lấy gì để độ người khác? Như vậy là giả, không phải là thật. Thật sự độ chúng sanh chính là độ chính mình. Độ chính mình rồi thì độ được chúng sanh. Tại sao vậy? Bởi người ta thấy quý vị như vậy thì người ta sẽ học theo quý vị. Niềm tin sanh khởi thôi. Đây là tập 35 Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa do Hòa Thượng Tịnh Không giảng. Quý vị thấy ở đây chúng ta có những điều rất quan trọng. Điều quan trọng nhất đó là chữ màu đỏ ở đây. Đắc định thì quý vị mới có nắm chắc vãng sanh. À, không đắc định thì không có nắm chắc. Cho nên phải tu hành làm sao phải có định. À, nhiều đồng tu tu hành mà không có định, cửa một chút gì đó là phiền não ngay. Chỉ cần ở môi trường có một chuyện chút gì đó, ví dụ như chuyện người ta nói một câu, người ta nói chuyện gì cái là bắt đầu tâm mình dao động. Hoặc là trong gia đình có người thân có một chút vấn đề gì là tâm dao động. Rất nhiều người như vậy. Đó là không có định. Không có định thì ở đây không thể nắm chắc vãng sanh. À, không có nắm chắc. Đấy. Cho nên là điều này rất là nguy hiểm đến lúc lâm chung. Hòa Thượng nói một niệm lúc lâm chung không phải là Phật hiệu thì khẳng định lại đi luân hồi nữa. Mà rớt vào lỗ hố luân hồi rồi đó thì không biết trải qua khổ nạn bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp nữa quý vị mới quay đầu lại được. Đó. Cho nên phải làm rõ chân tướng sự thật này rồi thì đối với thế gian quý vị sẽ buông xuống tất cả, không có một chút nào lưu luyến nữa. Đấy, đó là vẻ nói tự độ. Còn độ sanh là gì? Là chúng ta phải giúp đỡ người khác, mà muốn giúp đỡ chúng sanh á thì phải nghĩ rằng là phải độ chúng mình, tại vì mình không độ thì làm sao độ người khác được, đúng không ạ? Cho nên khi mình độ được mình rồi thì người khác thấy quý vị như vậy sẽ học theo quý vị, niềm tin sanh khởi. Cho nên quý vị nên lưu ý rằng chúng ta tu hành vẫn phải lấy gì tự độ mình là chính. Và mình phải độ thế nào? Tu không phải là nhiều người cứ vô suốt ngày rú rú trong niệm Phật đường nhưng mà phiền não vẫn là phiền não. Đó không đúng, đó không phải tu hành. Tu hành là phải sửa đổi, trong đó quan trọng nhất là sửa đổi tâm. Tâm mình phải chánh, tâm mình phải thay đổi, phải hoan hỷ, phải vui vẻ, phải nhẹ nhàng, đúng không ạ? Đối với mọi người, đối với tất cả mọi người phải nhẹ nhàng. Cái tâm thì nó học Phật lâu ngày, chấp trước quá, chấp trước muốn người này thế này, người kia phải kia, tất cả thì mọi người đều phải phục vụ mình. Còn mình á thì sao? Mình ép người ta đó, mình là gì? Cho nên người học Phật á, có nhiều người á, không làm đúng. Thiền gia nói đơn giản thôi, ví dụ mình là người tu, mình đối với người trong nhà mình có ép buộc người nhà chưa? Quý vị có ép buộc chèn ép người nhà không? Bắt cái gì? Ví dụ như quý vị tu, chúng ta đã biết đạo rồi, chúng ta tu mà chúng ta có nhẹ nhàng không? Hay là chúng ta còn ép người nhà đó, chẳng hạn người nhà họ thích coi P2P. Bây giờ quý vị vì quý vị thấy niệm Phật nó ảnh hưởng cho nên là bị tư bi ảnh hưởng cho nên bảo đừng coi, bắt họ đừng coi. Như vậy họ đâu có hiểu đạo đâu, như vậy họ không chịu được. Đúng không ạ? Đó là một cái tâm mình không từ bi với chúng sanh, không biết tùy thuận chúng sanh. Đó, chẳng hạn như Thiền Trang nói đơn giản như hồi xưa á, Thiền Trang còn ở tại gia. Nhà Thiền Trang thì hồi mới đầu thì trong rẫy, trong vườn thì không có vấn đề gì. Ở chỗ đó không có nhiều nhà. Mình tụng kinh mình mở thiệt to lên, mở nhạc. Hồi xưa là không biết đạo thì mở nhạc cũng rất là to. Đấy, thì cũng thấy rất là bình thường. Nhưng mà sau này á, sau này chuyển ra nhà ngoài đường á, bắt đầu mới đầu cái chỗ nhà, chỗ xóm đó thì nó cũng không có đông người. Nhưng mà sau đó mình chuyển thì người ta cũng chuyển tới. À, thì có một cái xưởng làm gỗ bên cạnh, người ta mới chuyển tới. À, gỗ thì cái máy quay gỗ nó ồn lắm quý vị, nó cứ rù 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 suốt ngày á, nó giống như ù tả tai mình vậy á. À, nhưng mà Thiền Trang thì không bao giờ nói một tiếng với người ta, không bao giờ phàn nàn về cái gì đó. Người ta đóng cửa, người ta rù 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 thì âm thanh á, thì mình ráng mình đóng cửa lại. Bên nhạc sân xóm hát nhạc thì mình ráng đóng cửa lại, hát to quá thì sao, mình hãy cắm tai phone lại để nghe pháp đó. Phải cố gắng để mà nhẫn. Tại sao? Bất tất cả mình biết là nghiệp, ngày xưa mình tạo nghiệp, bây giờ mình nhận quả. Thiền Trang tôi luôn tin là mình tu á, chưa tốt cho nên chưa chuyển được nghiệp thôi, chứ nếu mình tu tốt á, tự nhiên là mình không sao hết. Cho nên là lúc đó thì ba Thiền Trang á, thì cảm thấy khó chịu, không được nói người ta thì người ta ghét, nhưng mà Thiền Trang thì không, không bao giờ nói với hàng xóm một tiếng nào, thậm chí còn nói động viên hoặc là mẹ Thiền Trang hoặc là Thiền Trang vân vân, thỉnh thoảng đem đồ ăn rồi qua đó, bánh rồi vân vân á, cho họ thoải mái, không có chuyện gì hết. Đấy, quý vị thấy phải như vậy, gọi là mình tâm mình á, Bồ Tát tại gia, mình phải hành như vậy rồi có hết nghiệp đó không quý vị? Nếu quý vị tin, quý vị tu tốt, tự nhiên hết nghiệp đó. Cho nên thời gian sau đó quý vị, thời gian sau á, thì cái nhà đó họ cũng đổi, tức là họ sửa lại cái nơi mà đó trở thành nơi ở của họ, còn cái xưởng gỗ họ chuyển qua nơi khác. Đấy, thì nó đỡ. Đấy, cho nên mình chỉ cần tu tốt thôi, nghiệp nó chuyển. Rồi hồi năm Thiện Trang đi xuất gia rồi, sau này Thiện Trang về nhà, Thiện Trang có thăm gia đình thì thấy ở gần đó tự nhiên có một cái quán cà phê, rồi còn bên cạnh đó nó đối diện nó tiếp tục một cái quán hát gì, họ hay nhắc hát nhạc sống rầm beng lên đó hết. Mẹ Thiện Trang cũng than phiền, ôi sao mà thế ồn ào. Thì Thiện Trang cũng nói không sao đâu, tu tốt đi, từ từ dẹp hết bây giờ đó. Tức là nếu mà mình tu tốt, tự nhiên mấy cái tiệm nó dẹp hết à. Mình không cần cái tác ý, lo lắng gì đâu, thần hộ pháp họ sẽ ủng hộ mình. Một thời gian sau thì Thiện Trang thấy đi, có một lần là đi về nữa thấy cái quán cà phê đó dẹp mất tiêu. Rồi sau đó mấy năm sau thì cái quán hát nhạc sống nó cũng dẹp luôn. Thấy không quý vị, thật sự là cứ tu đi chuyển. Còn bây giờ mình không có tu, mình cứ phiền não khó chịu với những điều đó là quý vị tạo thêm nghiệp thôi. Mình tu hành mà mình không có biết đó, cho nên người trong gia đình vậy. Khi mà người không biết, mình phải tùy thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức, cho nên là mình phải độ mình nữa. Độ mình là độ chỗ đó đó. Mình phải luyện được nhẫn nhục ba la mật giữa dòng đời, mình tu được trong hoàn cảnh nào cũng phải tu, chứ không phải chờ đến lúc mình có thời gian để tu. Có nhiều đồng tu á, là gì, mong là ở tại gia khó chịu quá đi xuất gia để tu cho dễ. Thì quý vị mà chưa không 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 có để ý chứ Thiền Trang đã kể rồi đúng không ạ? Bây giờ đi xuất gia vô cùng khó khăn, đi xuất gia rồi cũng không có dễ. Tại vì sao? Vào trong đó lại luyện lại từ đầu, quý vị cũng phải mất mấy năm trời, 5 năm, 6 năm, 7 năm trời, sau đó quý vị ổn định trở lại. Vì vào quý vị chỉ là chúng gì, chúng nhỏ, quý vị vào phải nghe lời người ta, phải phục vụ người ta, phải làm đủ thứ chuyện, đâu có tu được đâu. Không có tu được, cho nên là những người gọi là mộng, mộng là hướng tâm nơi này, gọi là đứng núi này trông núi nọ mà không biết cái núi kia nó như thế nào. Vào trong chăn mới biết chăn có rặng đúng không? Đó, ngay cả các đạo tràng đó không? Nhiều người cũng đến các đạo tràng rồi, rồi có tu được không? Không được. Vì sao không được? Vì vào tràng nó cũng vô thường, nó cũng rồng beng đó. Giống như bây giờ quý vị thấy đi tới như như đạo tràng là rất là nổi tiếng ở Việt Nam đó, bây giờ chỗ đó bây giờ rùm beng lên đó, nó ồn ào náo nhiệt chứ đâu có tu được đâu. Ai mà tu là thanh tịnh, là muốn vô công phu là bây giờ phải rút về vắng vắng nơi đạo tràng yên yên tu. Đó là đạo tràng của vô thường. Cho nên á, mình tu á là mình phải biết là gì, tận dụng thời gian trong hiện tại để mình tu, để mình vun bồn mình phúc đức. Rồi khi đó cái hoàn cảnh nó sẽ tự động nó đổi theo mình, gọi là y báo tùy theo chánh báo chuyển. Chứ đằng này á, mình á, toàn có muốn đổi, đổi không được đâu, nghiệp mình không hết nó không đổi được. Gọi là phước nhân cư phước địa, phước địa phước nhân cư. Đó là người phước á, thì sẽ ở đất phước, đất phước á, người phước ý á, để biết ở. Tại vì sao? Vì người đó không có đủ phước thì không thể ở được cái vùng đó. Quý vị nên nhớ, không đủ phước mình không bao giờ ở được. Hoàn cảnh mình khốc liệt là tại vì như vậy. Nên cho nên có đồng tu ở than là cái thầy ơi sao giúp đỡ con, xong rồi khó quá, hoàn cảnh khó quá. Thật ra chẳng có gì phải, không phải than. Quý vị xét lại đi, hành hữu bất đắc phản cầu chi kỷ, tức là những việc gì mình không làm được là mình phải xem xét lại chính mình. Chính mình thế nào? Chính mình hàng ngày mình gây bao phiền não cho bao chúng sanh khác, thì tại sao mình không lãnh quả phiền não được, đúng không quý vị? Rõ ràng lắm. Thì cha thấy những người nào như vậy toàn là gì? Suốt ngày gây phiền não chúng sanh, ở trong đầu tràng gây phiền não trong đầu tràng, để ở trong gia đình gây phiền não cho gia đình. Quý vị phải bao giờ tu mà tâm mình luôn luôn nghĩ vì chúng sanh, mình luôn luôn phục vụ chúng sanh, thì tự nhiên cái phước báo mình nó lớn, tự nhiên nó chuyển được đổi hoàn cảnh. Quý vị xem xét đi, ai cũng vậy, ai tu tốt dần dần hoàn cảnh thay đổi là do mình biết phục vụ chúng sanh, mình bớt việc cho chúng sanh, mình bớt phiền não cho, gây phiền não cho chúng sanh. Đấy, cho nên ví dụ như tinh tế một chút, có một số đồng tu á chẳng hạn là không có tinh tế lắm. Đấy, ví dụ như bữa nay thiền trang giảng đúng không, thì hoặc là những bữa khác, bữa nào mình biết thiền trang giảng thì quý vị không có sát đến giờ rồi mà còn nhắn tin vô nữa, còn hỏi cái này hỏi cái kia nữa, thì đó là gì? Mình không có cái quán chiếu, mình không quán chiếu là à mình phải để cho thầy đó, để cho thiền trang là có thời gian để tập trung tâm lại, và để thời gian để soạn, để mà tâm chuẩn bị để vào giảng. Đó, những người như vậy đó là không tinh tế. Rồi ở ngoài đời á, lúc mình sắp bốc cuộc gọi điện thoại lên để gọi, thì mình cũng phải quan sát xem cái người bên cạnh đó, họ bây giờ cái người mà nghe đó họ sẽ làm gì, họ đang làm gì, và lúc này là thời điểm nào, có nên gọi hay không. Quý vị phải có cái tâm quan sát như vậy trước khi làm việc này đáng hay không. Đó, nếu mà việc này quan trọng thì bắt đầu mình mới gọi, còn không quan trọng lắm nhắn tin được rồi, đợi người ta trả lời lúc nào cũng được, vân vân. Mình phải có tâm như vậy thì quý vị sống ở đời gọi là mỗi việc làm quý vị đều tạo ra phước báo cả, mỗi việc làm của quý vị đều là tu hành. Còn ngược lại là mỗi việc làm của quý vị đó là những việc làm tiêu phước báo của mình, thậm chí tạo nghiệp. Người ta đang ngủ ngon đúng không, quý vị gõ một phát người ta giật mình tỉnh đang đêm, đêm đêm khuya quý vị gõ một phát mất ngủ. Người ta đang tụng kinh, quý vị làm người ta mất tụng kinh chẳng hạn. Đó là mình không có quán xét. Cho nên mình học Phật Pháp là phải ứng dụng trong đời sống, phải sống động trong đời sống đó, chứ không phải là cứ ngồi đó niệm cho nhiều được đâu. Mình tu là cái trí tuệ nó sanh là như vậy. Quý vị thấy không ạ? Quý vị để ý thì những người mà tiếp xúc với Thiền Trang, biết Thiền Trang làm cái việc gì, Thiền Trang làm rất cẩn thận, phải cố gắng làm hết mình trong việc đó. Không làm thì thôi, không thì từ chối, không có làm. Còn nếu đã nhận làm, phải cố gắng làm. Và làm thì phải gì? Phải cố gắng hết sức và nghĩ cho chúng sanh. Đó là tâm Bồ Đề, gọi là phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Mỗi việc của mình đều là vì chúng sanh, vì giác ngộ, vì Phật Pháp, thì đó mới tu đúng chánh pháp. Còn nếu như quý vị suốt ngày tu mà ép người này, ép người kia, vân vân, ép đủ đường hết, gây phiền não cho chúng sanh, thì quý vị tu như vậy, phước báo quý vị càng ngày càng mỏng, nghiệp quý vị càng ngày tăng, chướng ngại quý vị nó sẽ càng ngày càng nhiều, đời quý vị tu hành không được. Đó là Thiền Trang nói, xin nói với quý vị, tại vì Thiền Trang thấy có nhiều đồng tu, không phải một nhiều mà nhiều đồng tu đều như vậy, tức là họ không hiểu ở đời, trong gia đình mình làm không tròn bổn phận, mình không làm tròn bổn phận trong một cái trách nhiệm của mình thì mình sẽ gặp rất nhiều chướng ngại trong đường tu. Đó, hãy cố gắng tu phước, hãy cố gắng nghĩ trước khi làm việc gì, điều suy xét có nên hay không, có ảnh hưởng gì ai không, vân vân thế này kia, thì như vậy đó mới là tu hành. Thiền Trang trở lại với khai thị thứ ba là bây giờ chúng ta học có được lợi ích gì, thì ở đây Hòa Thượng nói một đoạn khai thị tiếp từ tập 210 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 24. Kháng giáo chính là đọc kinh, ở đây thuật ngữ kháng giáo là đọc kinh, là xem kinh, là đọc kinh. Ở đây thật ra cái chữ này để ra là phải là dịch là niệm kinh cũng được. Nếu xem kinh mà không có định, có Huệ thì không thể khai ngộ. Đó. Xem kinh phải có định huệ. Vì vậy Khán giáo chúng ta nói là đọc kinh. Vì sao phải thâm nhập một môn hung tu lâu dài? Đây chính là Khán giáo. Một môn tập trung sức chú ý của quý vị thâm nhập một môn hung tu lâu dài là nói đến tu định. Một ngày xem 8 tiếng, 10 tiếng giống như xem đại kinh, kinh Hoa Nghiêm. Một ngày xem 8 tiếng, xem một lần mất bao lâu? Cần phải khoảng 20 ngày. 20 ngày xem hết một bộ. Một ngày xem 8 tiếng đến 10 tiếng kinh văn dài 99 quyển. Đây là nói Hòa Thượng nói nếu mà học ai học kinh Hoa Nghiêm á, xem kinh Hoa Nghiêm là phải xem 20 ngày, mỗi ngày phải 8 đến 10 tiếng thì hết một bộ kinh Hoa Nghiêm. Nếu không chấp tướng, không để trong tâm xem được rõ ràng sáng tỏ, tường tận thấu suốt, tâm địa thanh tịnh trong sạch, không nhiễm một trần. Quý vị hỏi họ điều gì họ cũng biết. Quý vị không hỏi họ, họ không biết gì cả. Thật sự là như vậy, họ được định rồi. Định này gọi là Hoa Nghiêm Tam Muội. Họ xem kinh Hoa Nghiêm để tu định. Đó là nói về tu Hoa Nghiêm. Vậy chúng ta thì sao? À đây. Vậy ngày nay chúng ta xem kinh Vô Lượng Thọ để tu định, chúng ta xem chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ được định. Gọi là niệm Phật Tam Muội, đây là pháp môn niệm Phật. Tam Muội thành rồi, tâm địa thanh tịnh, trí huệ dần dần thấu suốt, không định vào thời gian gặp được. Thời gian nào gặp được đại triệt đại ngộ thì minh tâm kiến tánh. Minh tâm kiến tánh thì tốt nghiệp thành Phật rồi. Đó, quý vị theo mà chúng ta đang học môn này nè. Đấy, có nhiều người họ không biết cái điều này, họ không nghe, nghe Hòa Thượng giảng bao nhiêu lần rồi nhưng mà không hiểu. À, cái nghĩ là vô phải niệm Phật cho nhiều mới được niệm Phật Tam Muội. Ở đây quý vị thấy không ạ? Chúng ta xem kinh Vô Lượng Thọ để tu định, xem chú giải của ngài Hoàng Niệm Tổ để được định, cũng được định vậy. Đó, chúng ta học đây nè, học bộ Tịnh Độ Đại Kinh khoa chú này hay là kinh Vô Lượng Thọ khoa chú này thì cũng được định vậy. Định đó gọi gì? Gọi là niệm Phật Tam Muội đó. Đây là pháp môn niệm Phật. À, và chúng ta học hoài, học tới học lui cái này thì chúng ta cũng được niệm Phật Tam Muội. Chứ không phải là vô niệm Phật đường nha. Có nhiều người cứ vậy niệm niệm miết, không phải. Đây Hòa Thượng nói à. Cho nên là học kinh cũng là một phương pháp là để vào niệm Phật Tam Muội. Vì sao vậy? Ở đây thì không nói nhưng mà ở trong Thiền Nhân Nhớ, trong bộ Tịnh Độ Đại Kinh Giả Duy Nghĩa đó, Hòa Thượng nói rõ ràng, tại vì hàng ngày quý vị đọc kinh Vô Lượng Thọ, quý vị nghe giảng kinh Vô Lượng Thọ, quý vị xem chú giải kinh Vô Lượng Thọ vân vân, đều nói về Tây Phương Cực Lạc, là tâm quý vị đang duyên vào thế giới Tây Phương Cực Lạc, đều duyên vào Đức Phật A Di Đà. Cho nên vì vậy đó là niệm Phật. Do vậy dần dần nó vô công định, đó là gọi là niệm Phật Tam Muội. Chứ không phải mình cái niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật đâu. Có nhiều người có quan điểm sai lầm như vậy đó quý vị. À, nhiều đồng tu á, thầy Thiện Trang thấy cả người xuất gia luôn. À, cũng vậy. Tức là họ cứ nghĩ là phải vô phải niệm Phật miết rồi mới được. Họ không biết đó là tu thiền chỉ và thiền quán. Thiền chỉ là niệm đó, còn đây nè, đây tu học cái này là tu thiền quán nè. Thiền quán cũng quan trọng, thậm chí quan trọng hơn thiền chỉ nữa. Ra khỏi sinh tử là thiền quán. Cho nên hãy phải hiểu, phải học. Không hiểu, không học thì nhiều khi mình không được cái thọ dụng chân thật. Thì hôm nay chúng ta sẽ vào bài hôm nay, chúng ta tiếp tục vào đang ở Nguyện Thiên Nhãn Thông. Hữu hội sớ viết, tức là thêm nữa, sách hội sớ nói. Nhục nhãn muội liệt bất kiến nhất chỉ chi ngoại, tức là cái mắt nhục nhãn, tức là cái mắt thịt, mắt thường đó, chúng ta nói mắt thường của chúng ta đó, thì muội liệt, chữ muội có nghĩa là mờ, không sáng, u mê, tối tăm, dốt. Ở đây lấy nghĩa là mờ, mà không sáng, tối tăm. À, liệt là kém trong cái tâm vô hạ liệt, diệt bất cống cao đó quý vị, chữ liệt nè, à, liệt là kém. Như vậy mắt thường thì mờ kém, bất kiến nhất chỉ chi ngoại, bất kiến là không thấy, à, ngoại là bên ngoài của một cái tờ giấy, chữ chỉ này là tờ giấy. À, không thấy bên ngoài của một tờ giấy, ý là nói nếu mà quý vị đem cái tờ giấy che trước mắt là không thấy nữa rồi, đúng không? Che trước mắt dày là không thấy được rồi. Mắt thường kém như vậy đó quý vị, à, cho nên là thua xa thiên nhãn, đúng không ạ? Đó, thua rất là xa thiên nhãn. À, đảng viên mục tiền tư tùng ư thử. À, à, đảng là chỉ, chỉ có duyên theo trước mắt, tức là duyên theo trước mắt, tức là quý vị thấy cái diễn gì đó thì quý vị thuận theo những cái gì trước mắt thôi, đó duyên theo trước mắt thôi. À, tư tùng ư thử, tức là suy nghĩ theo đó thôi, đó theo cái điều đó thôi, tức là quý vị chỉ thấy những điều trước mắt thôi, tại vì quý vị thấy bao nhiêu thì quý vị nói bao nhiêu thôi, đúng không? Nghĩ như vậy chúng sanh mà. Cho nên có nhiều người không tin có lục đạo luân hồi, không tin có Phật Bồ Tát, không tin có đời sau, do gì? Cái mắt thịt mình nó kém quá cho nên là không thấy, và không thấy cho nên là nghĩ ừ, không có gì đâu, vân vân đó. Và suy nghĩ cái gì ờ, thân ta, tài sản ta, vân vân, cái này cái kia của mình, vân vân, tình yêu lâu dài, vân vân, họ cứ nghĩ như vậy. Thật ra không có cái thiên nhãn. Nếu có thiên nhãn thấy rõ ràng chúng sanh chết đây sanh kia, chết rồi đầu theo thai làm con heo, chết rồi xuống địa ngục, chết rồi đi vào đường ngạ quỷ, cho nên là lúc đó là khổ ơi là khổ. À, có đồng tu nói đó, à, thưa thầy, con trai của con nằm mơ thấy những người thân chết, nói là ráng niệm Phật đi chứ sau này chết khổ lắm đó. Có, không biết chuyện đó thật hay không, nhưng mà nếu mà nằm mơ vậy đôi khi cũng thật. Và nếu mà thật thì quý vị biết là những người chết đó họ sẽ nói gì, họ gửi thông điệp đó, sau khi chết rồi họ biết là niệm Phật quý giá, bây giờ họ muốn niệm cũng không niệm được nữa rồi. À, cho nên chúng ta may mắn bây giờ chúng ta có cơ hội để niệm, đúng không ạ? Có cơ hội để niệm mà mình không niệm thì thật là uổng công, rất là đáng tiếc. Đến khi chết rồi lúc đó biết sự thật mù màng, à, gọi là đó hối hận cũng không còn kịp nữa, thật là đáng thương. À, bất kiến địa ngục trọng khổ. À, tức là không thấy được cái nỗi khổ lớn, à, hay là nặng nề, chữ trọng này là nặng nề. À, nỗi khổ nặng nề ở trong địa ngục. À, tức là không thấy, tại vì mắt mình đâu thấy đâu, đâu thấy địa ngục đâu. À, cần tu vô dũng. À, cái vô dũng tức là không có dũng mãnh, không có siêng năng, à, tức là không có cố gắng, à, không có dũng mãnh. À, cái cần tu là siêng năng, à, tức là không có dũng mãnh siêng năng để mà tu hành. Vì sao? Mình đâu thấy gì đâu, cho nên là không thấy. À, người đời có câu gọi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, đúng không? Thấy đâu có sợ đâu, chưa thấy nên không sợ. Đến khi chết rồi, lúc đó muộn rồi, bị trình với diêm vương và đọa cho ngạ quỷ thì đó thì mới sợ. Còn đọa súc sanh này cũng chẳng biết sợ là gì, lúc đó cũng mê mất rồi, mê là ra là cũng ngập con heo là con gà, cũng chấp nhận thôi, à, cũng không có biết gì nữa đâu. À, lúc đó là sợ, thấy người ta giết mình là tức lên thôi chứ đâu có biết gì. Bất kiến tịnh độ thắng lạc. À, tức là không thấy được cái sự thù thắng an lạc ở của tịnh độ. À, tịnh độ chúng ta có thể hiểu là đây là Tây Phương Cực Lạc. À, hân cầu niệm đạm. À, cái hân cầu, hân là ưu thích. À, à, cầu là gì? Cầu là mong muốn đạt được đó, niệm, niệm là ý niệm. Còn cái chữ đạm, đạm này là tao nhạc, à, nó thờ ơ đó. Tức là không cái ý niệm mong cầu á, hân nguyện Tây Phương Tịnh Độ đó là tao nhạc, đúng không ạ? Nó mờ nhạt, nó không có ý niệm mong cầu vãng sanh, nó mình nó mờ nhạt. Thêm nữa, trong hội sớ ghi, mắt thường mờ kém, không thấy được xuyên qua tờ giấy, chỉ thuận theo những gì trước mắt, suy nghĩ trong khoảng đó, không thấy nỗi khổ nặng nề của địa ngục, không có dũng mãnh siêng năng tu hành, không thấy sự thù thắng an lạc của tịnh độ, ý niệm ưa thích mong cầu vãng sanh mờ nhạt. Đây là trạng thái của chúng sanh ngày nay, đúng không quý vị? Chúng ta dù sao cũng biết một chút xíu, tuy nghe hoài cũng vô, đúng không? Niệm Phật, tu hành, học dần, nghe dần cũng tin rồi. Nhưng mà sao? Vẫn không thấy, không có thiên nhãn. Vì không có thiên nhãn cho nên là mình cũng là hơi nhãi đãi, hơi lười biếng, đúng không? Giống như trong này nói, tại vì không thấy. Và những cái gì trước mắt á, cái phiền não á, khi nào quý vị mà có được thiên nhãn thông á, quý vị sẽ tu hành tốt hơn. Vì sao? Vì quý vị biết nó đời là như vậy. Thoáng chốc bao nhiêu năm trên cuộc đời, thoáng qua như áng mây bay. Quý vị nghĩ kỹ coi, mình sống nếu mà 50 năm á, ở cuộc đời này á, là bằng bao nhiêu? Bằng đúng một ngày ở trời Tứ Thiên Vương, bằng nửa ngày ở trời Đao Lợi. Có nửa ngày ở trời Đao Lợi à? Trời Đao Lợi 100 năm là 100 năm mới bằng một ngày ở trời Đao Lợi. Và nếu như chúng ta so với trời Tu Diệm Ma thì bằng bao nhiêu? Chỉ có bằng 1/4 ngày. 1/4 ngày tức là 6 giờ. Nếu so với trời Đao Súc á, là trần tự thứ tư á, là còn 3 tiếng đồng hồ thôi. Mình sống 50 năm trên cuộc đời chỉ là 3 tiếng đồng hồ ở trời Đao Súc thôi quý vị. Đó, Ngài Di Lặc Bồ Tát đang ở đó đó. Ngài sống cả hết 3 tiếng đồng hồ thì bây dưới này mình chết mất tiêu rồi. Mình sanh ra mình chết mất rồi. Đó, nhanh lắm. Tại vì 3 tiếng đồng hồ à. Và nếu ở trời Hóa Lạc bằng trời thứ 5 là 1 tiếng rưỡi đồng hồ đó quý vị. 1 tiếng rưỡi đồng hồ chính là bao nhiêu? Là nửa là 90 phút bằng một trận đá banh, đúng không? Một trận đá banh, có nếu mà giả sử trên đó có đá banh, người ta coi chưa xong trận đá banh mình chết mất tiêu rồi, sanh ra chết mất tiêu rồi. Và bằng gì? Bằng 45 phút tại cõi trời tha hóa tự tại, tức là tầng trời thứ 6. Hay nói cách khác chính là mình chỉ sống tương đương 50 năm ở nhân gian này, tương đương với Ma Vương Ba Tùng sống 45 phút. Quý vị thấy nhỏ bé đến thế nào đó. Mình cứ suy nghĩ vậy đi. Bữa nay mình lấy cái tầng trời thứ 6 đi, tha hóa tự tại đi, để mà thấy mình chỉ đáng giá sống 50 năm ở cõi đời bằng 45 phút à, 45 phút à, coi như gần. Ở đâu? Ở trời thứ 6 tha hóa tự tại thiên. Nhớ nha. Cho nên á, như vậy quý vị gần bằng đúng không? 45 phút như vậy là với 50 năm nó gần ngang nhau, rồi cho nó 1 phút là bằng một năm của mình á. Cho nên là không có đáng giá gì đâu, có nghĩa gì trong cái kiếp luân hồi này đâu. Mà tại sao mình không có chịu nhẫn, chịu khó, chịu khổ một đời ngắn ngủi này có tương đương với có 45 phút à. Mà bây giờ không phải 45 phút, bây giờ có mấy năm thôi, không tới 45 phút đâu. Bây giờ còn không nhiều nữa đâu, bây giờ có mấy phút đồng hồ tương đương với tu có mấy phút đồng hồ tại trời tha hóa tự tại. Mà quý vị được quả báo là thọ mạng vô lượng ở Tây Phương Cực Lạc, được phước đức vô lượng, được vĩnh viễn ra khỏi sanh tử luân hồi, trở thành Phật, thành Bồ Tát bất thoái. Như vậy tuyệt vời không? Sao không chịu khó, chịu khổ có bao nhiêu đâu, mấy chục phút à. Cho nên từ đó mình mới hiểu câu là tu du gian nhĩ ở trong kinh Vườn Thọ đó quý vị. Nó thật thời gian nó ngắn quá đi, nó nhanh quá mà, chút xíu thôi, cố gắng chịu khó chịu khổ, thời gian ở đời này không bao nhiêu lâu. Đức Phật nói vậy, đúng thật sự là vậy. Bây giờ mình hiểu ra đó, là Phật nhìn xuống chúng ta thấy sống, đời sống của chúng ta nó ngắn ngủi như vậy, giả tạm như vậy, nó giống như là bèo dạt mây trôi, thoáng qua một cái là mất rồi. Vậy mà nó mê, nó ơi nó mê. Đó, Phật Bồ Tát nhìn xuống, nó mê quá, chúng sanh nó quá mê. mê muội đến nỗi nó ngóc đầu nó không được, nó ham theo ngũ dục lục trần, hạnh phúc được bao nhiêu đâu, nó chạy theo đó để nó cam tâm tình nguyện đọa lạc tiếp trong vòng sanh tử, hết làm thân chồn là thân chó cáo, thân mèo, thân chuột, tới thân này thân kia, ngạ quỷ súc sanh địa ngục, nó cứ luân hồi trong đó và bao giờ ra khỏi, không có hạn kỳ ha. Cho nên là không biết bao giờ luôn đó. Cho nên là mình suy nghĩ vậy á mỗi ngày nha, ai mà lúc nào giả đãi nhớ giùm, nay là Thiền Giang nói 50 năm trên cuộc đời này tương đương với 45 phút tại cõi trời tha hóa tự tại tầng trời thứ 6, chưa so sánh những tầng trời cao hơn. Cho nên không có ý nghĩa gì đâu quý vị, mình biết tận dụng thời gian, mình tu một ít thời gian thôi. Bây giờ ai cũng sống lớn lên hai mấy ba mươi mấy tuổi rồi, vậy là mình chỉ còn tu tương đương với tu ở tầng trời đó 45 phút, bây giờ chỉ tu 20 phút, chỉ tu 10 phút, chỉ tu 5 phút đồng hồ mà được ra khỏi sanh tử, được bao nhiêu điều là ít. Đó, nên cho nên chư thiên ở trần trời đó phải hâm mộ mình mới đúng ha. Hâm mộ những người thật sự tu hành tại thế giới này. Cho nên họ sẽ hộ trì, đúng không ạ? Quý vị thấy chư thiên tại sao hộ trì những người ở thế gian? Tại vì họ hâm mộ mình. Mình có cơ hội, có thời gian ngắn ngủi tu như vậy mà ra khỏi sanh tử, mà đạt được công đức phước báo vô lượng. Đó. Còn họ trên đó họ tu biết bao giờ, họ tu quá lâu, hết thọ mạng của họ. Chư thiên đâu có đoạn mạng đâu quý vị, ít lắm. Trừ khi làm tạo nghiệp ác lớn thôi. Còn mà trên chư thiên là gần như cũng không có tạo nghiệp ác lớn đâu. Cho nên là vậy á, cho nên họ mới hộ trì mình. Đó. Cho nên mới nhân thân năng đắc, Phật pháp năng văn. Đúng không ạ? Đấy, thân người khó được, Phật pháp khó nghe là vậy. Lên chư thiên khó tu hơn, hay là thích lên chư thiên để tu tiếp. À, chư thiên lâu lắm và trên đó cái duyên để mà tu cũng ít. À, cho nên là mình ở đây mình thấy tuyệt vời. Rồi, như vậy chúng ta tiếp tục. Hữu Trần Hiến viết lại thêm nữa, tức là sư Trần Hiến, người Nhật, ngài nói: ô hô bi tai, tức là chữ ô hô á, có nghĩa là giống như là từ để mà than thở, đây từ gọi là mình nói là ôi ôi đáng thương nó thay á, bi là thương, chữ tai là thay, từ cảm thán, tức là ôi đáng thương thay, bất kiến địa ngục, ngạ quỷ chi khổ quả, bất kiến phụ mẫu sư trưởng chi thọ báo, tức là gì, không thấy được cái quả khổ ở địa ngục và ngạ quỷ đó, tại vì mình không thấy, rồi không thấy gì cái sự thọ báo của cha mẹ và bậc sư trưởng, tức là thầy và những người lớn đó, mình đó, những người bậc trước mình. Yểm ly tâm hoãn, tức là cái tâm yểm ly của mình á thì sao, hoãn là thông thả chậm chạp, tức là tâm mình muốn ra khỏi, yểm ly là chán á, chán để mà xuất ly ra, chán ngán để mà ra khỏi sanh tử á, của mình á, thì nó thông thả, nó mờ nhạt, nói chung là nó chậm trễ, mình nói vậy, nó chứ nói thông thả không đúng, phải chậm trễ. Rồi báo tạ tư đại, báo tạ tức là báo đền á, báo ơn á, cái tư là ý niệm báo ơn á thì sao, đại là giải đãi, lười biếng, chảnh mạng, tức là do gì, do không có thiên nhãn thôi. Cho nên nếu mà biết có thiên nhãn, thấy nỗi khổ trong địa ngục sợ, thấy nỗi khổ trong đường ngạ quỷ cũng sợ, rồi thấy cha mẹ mình, rồi những người đi trước của mình, thầy mình, thế hệ trước đọa lạc bị chịu khổ đó, khổ báo này đều đọa lạc chịu khổ, tự nhiên sẽ cố gắng thôi. Vì không thấy cho nên là cái tâm xuất ly, tâm chán ngán, ta bà yếu ớt. Rồi gì nữa, cái tâm báo ơn cũng giải đại đó. cố vọng tay hữu viết, cho nên ngài đại sư vọng tay cũng là người Nhật Bản mà nói: thượng cầu hạ hóa chiếu, yểm ly báo đức chi đạo, kỳ di tại thiên nhãn, chiếu thị giả dư. Tức là gì? Cái sự cần thiết của trên thượng cầu hạ hóa, tức là trên thì cầu Phật đạo, dưới thì hóa độ chúng sanh. Cái sự trọng yếu đó, cái sự cần thiết đó không có. Rồi gì nữa? Con đường hay là cái chữ đạo này nó phải gọi là phương hướng. Phương hướng mà chán khổ rồi báo ơn đức. Chữ đức này không phải là đức không, mà đức cũng là danh từ là ơn, ân huệ. Đó. Chỉ duy ở tại cái thiên nhãn mà chiếu soi thấy, tức là chiếu soi thấy mà thôi. Đó. Tức là nếu mà mình có thiên nhãn tự nhiên mình sẽ thượng cầu hạ hóa, tự nhiên mình xót thương chúng sanh đó, mình là tự nhiên mình cũng mong cầu Phật đạo. Bây giờ cho quý vị thấy được một chút thôi, quý vị thấy người thân của mình đều chết đó, người nào đó chết đọa làm hoặc con này con kia đọa ra đường địa ngục ngạ quỷ, quý vị tự nhiên có tâm muốn báo đền họ thôi, muốn cứu họ thôi, đó là hạ hóa. Rồi quý vị sẽ phát tâm dũng mãnh trên cầu Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh. Đó là gì? Do mình có được thiên nhãn và mình cũng muốn báo đền ân xưa. Nếu mình biết rằng cái người đó giúp đỡ mình rất nhiều trong vòng sanh tử. Còn bây giờ sao? Mình thấy chẳng có ai có ơn mình hết, đúng không? Mình không thấy này, không thấy chúng sanh đọa lạc cho nên không thương. Đó. Nên là người học đạo càng ngày người ta sẽ càng từ bi hơn. Quý vị học làm sao đó, càng ngày tâm mình càng từ bi, mình rộng lượng với chúng sanh. Chúng sanh mê mình phải thương. Cho nên hôm bữa thằng Trang nói rõ ràng là không có người sai, chỉ có người mê và người ngộ thôi. Người mê nên họ mới tạo nghiệp, họ là đáng thương. Mê quá sâu, gặp được pháp môn tịnh độ rồi, gặp được pháp hòa thượng tịnh không rồi, nhưng mà mê quá lớn, nghiệp quá sâu cho nên họ tu không được, họ phiền não họ quá nhiều, cho nên những người đó là những người rất đáng thương, nghiệp quá nặng đó. Tại vì sao? Vì họ không giác được. Nếu họ giác được và họ sẽ biết sửa đổi đó. Sửa đổi là do chính mình. Tại vì sao? Đức Phật chỉ dạy cho phương pháp, cũng trợ duyên cho tất cả mọi người đều trợ duyên. Còn mình tu được hay không, mình sửa được hay không, nằm ở chính mình. Quý vị có thấy điều đó không ? Nếu quý vị thấy điều đó, quý vị thương chúng sanh nhiều hơn. Vì sao? Vì họ mê quá lớn mà, họ mê quá nặng. Có nhiều người đồng tu đó, có duyên tịnh độ rồi, đó tịnh độ tông rồi, thậm chí có những người xuất gia, cũng gặp pháp hòa thượng xuất gia tu đàng hoàng đó, mà cuối cùng cũng phạm giới, thậm chí giới trọng, nó không buông nổi. Rồi vì sao? Nghiệp chướng quá nặng, phiền não quá nặng, gọi là phiền não chướng, mà khi đó là nó kéo rớt thôi. Cho nên là đó là những người mê quá sâu, rất đáng thương. Cho nên là mình phải biết là mình sanh trong đời mạt pháp này, nghiệp sâu trí thì cạn, thiện căn thì mỏng, phước cũng mỏng, gọi là phước bạc, nghiệp sùng. Phước thì mỏng, mà nghiệp thì sao? Mạnh. Đó. Và phiền não của mình thì hãy hừng. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói, phiền mãn hung trung. Đó. Tức là phiền não, phiền là gì? Phiền não á. Mãn là đầy, đầy tràn. Hung, hung là cái ngực. Trung là trong. Trong ngực, tức là phiền não nó chất chứa đầy trong ngực, trong trái tim mình, nói cái ngôn ngữ gọi là trái tim mình, mà nó đầy phiền não. Cho nên là quá nhiều phiền não, cho nên là thường niệm dâm dật, kinh Vô Lượng Thọ nói, đúng không ạ? Cho nên là sao? Ai tai khả thương thôi, tức là ôi thật đáng thương, thật đáng thương thầy, quá là đáng thương. không có cách nào đó. Mình học kinh Vô Lượng Thọ đó mỗi ngày mình đọc như vậy, mình cũng cảm thấy thương cho chúng sanh, và không chỉ thương cho chúng sanh mà phải thương cho mình nữa. Mình là ở trong vòng nghiệp chướng luân hồi không thoát ra được, cho nên á có người nói làm sao thầy, con phiền não nghiệp chướng nhiều quá làm sao. Thì sám hối. Sám hối là sao? Phải sửa đổi để làm đừng gây nghiệp mới. Mình biết mình phiền não thì đừng tạo phiền não. Đó. Mình phải làm sao? Đừng tạo phiền não. Hãy cố gắng trụ tâm trong Pháp, trụ tâm trong niệm Phật, nghe Pháp niệm Phật suốt thôi. Không có thời gian nghĩ chuyện gì hết thì nó bớt phiền não chứ gì nữa. Còn mình buông tâm, mình chạy theo vọng thì nó phiền não thôi. Chứ mình đâu có ưng như ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm như lục tổ đại sư Huệ Năng nhờ câu đó trong kinh Kim Cang được. Mình làm sao vô trụ được, mình chỉ có phải trụ tướng sanh tâm thôi, chứ không phải ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Mình trụ gì? Trụ vào niệm Phật, trụ vào Pháp đó. Còn kinh Vô Lượng Thọ dạy chúng ta là tâm thường đế trụ độ thế chi đạo. Tâm luôn luôn thật sự trụ vào gì? Đạo xúc thế vô vi. Đạo xúc thế vô vi chúng ta chính là nghe kinh Vô Lượng Thọ, niệm Phật, hãy phát Bồ Đề Tâm. Là gì? Nghĩ cái tâm rộng hơn, thương chúng sanh giùm đi. Hay thương mọi người đó, người trong gia đình mình chưa giác ngộ thì giúp họ giác ngộ. Mình tu tốt, mình phải đừng có ép buộc họ, đừng có phiền làm cho họ phiền não. Nhiều người phiền não lắm. Rồi hãy tu làm sao phải chân chánh để người ta tin tưởng mình. Tu người trong nhà mà không tin mình thì làm sao độ được ai. Tiền bạc thì giấu hết, lén lút lấy đi cúng dường, lấy đi làm gì lén lút lút. Cần gì phải lén, mình nói thẳng luôn, phải có tu phước bao nhiêu đó, rồi việc này bao nhiêu đó, việc kia bao nhiêu đó, nói luôn đó, chứ không có lén lút. Tu hành lén lút là phạm giới rồi, thì làm sao người ta tin tưởng được đó. Để tu hành mình phải rõ ràng, công khai minh bạch. Có nhiều người đi tu mà cũng trốn nữa, thì làm gì đó, cho nên không được. Quý vị nói không có được đâu. Phật Pháp là gì? Mình phải sống ở trong trần, phải đúng làm nghĩa, phải làm sao để những người xung quanh nhìn vào mình, tin tưởng mình. Mình tin tưởng ở chỗ nào? Bởi vì đức hạnh mình được, trí huệ mình có, mình làm gì công khai minh bạch, đúng không ạ? Chứ lén lén lúc lúc làm sao thành công được. Quý vị độ chúng sanh không được là do quý vị không có làm được những điều đó. Còn nếu như quý vị làm được những điều đó, tự nhiên người trong gia đình mình sẽ tin tưởng mình, đồng nghiệp mình sẽ tin tưởng mình. Rồi từ từ là họ sẽ nghe mình đó. Dần dần họ quan sát, người đó tu mới đầu thấy có vẻ thẳng thắn, thật thà, thường thua thiệt, nhưng mà không phải. Sau mấy năm họ phát hiện ra không phải, mình thật ra đang đi lên, họ rớt xuống. Bởi vì sao? Người tu thẳng thắn, thật thà, trì giới như thế, họ có phước. Phước nó sanh, từ phước nó sanh đời yên bình. Đời yên bình, an vui, sức khỏe tốt, công việc thuận lợi, làm ít nhưng mà tiền nó nhiều. Không có chạy đi nơi này kia, tự nhiên phước báo nó lên. Rồi sức khỏe tốt, còn người ta thì tiền bao nhiêu là đổ sông đổ biển hết. Làm thì quá nhiều tiền, nhưng mà sao? Rồi tiền nó đi đâu hết trơn à? Nó cứ việc này nó chạy, việc kia nó chạy, đúng không? Tự nhiên nó nhiều xui xẻo nó tới. Tại vì sao? Cái đó là luật nhân quả, nó đang nhậm vận hành, vận hành ngầm. Rồi là trong kinh Vô Lượng Thọ gọi là thiên địa thi trương, thiên đạo thi trương, tự nhiên cũ cử, cử cử quỳnh quỳnh chung chung, đúng không? Đó cái đạo, thiên đạo thi trương, tức là cái sự thi hành, thực hành của cái luật tự nhiên. Luật tự nhiên đó là luật nhân quả đó. Tự nhiên cử cử, tức là tự nhiên nó uốn nắn lại thôi, nó bẻ lại cho. Đừng có tưởng không được đâu, chúng sanh tưởng là làm được, không được đâu. Quý vị coi đi, bây giờ ở Việt Nam mình nó rõ ràng nhất đó, bao nhiêu người đúng không, gian lận trốn thế rồi cái gì đó, dần dần cuối đời vô tù hết à, bắt hết à đó. Nên bao nhiêu rồi cũng tới lúc nó cũng sẽ đến à, không có yên thân đâu. phước báo nó không đủ để che nếu như mình làm quá mức đó. Trong kinh Vô Lượng Thọ nó hết rồi đúng không? Cái gì thấy lại kỳ tiền thế phước đức danh hộ kim thế vi ác phước đức tận diệt chúng ác nhiễu quy đó. Đấy, thế quý vị thấy rõ ràng là gì? Ỷ vào dựa vào cái phước đức đời trước và đời trước thì cái phước đức của đời trước nó bảo vệ cho mình, nhưng mà khi đời này mình làm ác nhiều quá phước nó hết thì sao? Các điều ác nó bao vây mình, nó quấn, nó trói mình, nó kéo mình thôi. Nó rõ ràng cho nên là quý vị cứ thấy như vậy là mình sẽ tin tưởng mình tu hành thôi. Đây là chúng ta phải học Phật pháp rồi phải hành được. Tiếp tục như vậy ở đây nói gì thêm nữa, ngài Trần Hiến nói: ôi đáng thương thay, không thấy quả khổ của địa ngục ngạ quỷ, không thấy thọ báo của cha mẹ sư trưởng, tâm chán ngán xa lìa chậm trễ, ý nghĩ báo ơn chểnh mãn, nên sư Vọng Tây còn nói sự cần thiết thượng cầu của thượng cầu hạ hóa, phương hướng chán khổ báo ơn đều chỉ do bởi thiên nhãn soi thấy mà thôi. Cho nên chúng ta không có thiên nhãn nên là nhiều người không có làm được mà là cái đáng thương. Chúng ta đến điều tiếp theo. Nhị giả, tức là điều thứ hai, hay là cái thuyết thứ hai đó trong hai thuyết. Như trích ký quảng kỳ ý văn, như cái trong sách trích ký đã khai triển, cái chữ quảng này là khai triển mở rộng ra đó cái ý nghĩa này thế này: như hội sớ đặng ngôn, tức là như những điều được nói trong sách hội sớ, nguyện giữ nguyện hưng, cho mọi người giữ cái chữ này, chữ hưng, nguyện hưng ước diệt ác sanh thiện, yểm khổ hân tịnh. Tức là nguyện gì đây? Nguyện hân khởi, hạn chế tiêu diệt những điều ác và sanh những điều thiện. Chữ ước có nghĩa là hạn chế, hạn chế và diệt đi những điều ác để sanh khởi điều thiện. Và gì? Chán khổ mà cầu khỏi tịnh. Chán cõi khổ, tức là chán người ta bà này lắm rồi, mà ưa thích tịnh độ đó. Tịnh là tịnh độ. Nhược nhĩ, tức là nếu mà như vậy, tắc phi chân độ chỉ cực lạc, sở đắc chi ít như dĩ. Nếu mà như vậy á, thì không phải là cái sự lợi ích đạt được bởi chân độ tức là chỉ thế giới cực lạc, đây là chỉ cực lạc mà thôi. Tức là nếu mà như vậy thì ở Tây Phương Cực Lạc yêu cầu có thiên nhãn thông để làm gì, để mà quý vị chỉ được cái chán khổ rồi rồi cầu cái tịnh độ, rồi quý vị hạn chế ác mà sanh thiện, thì đó chưa phải cái lợi ích đạt được của cõi chân độ, tức là cõi Tây Phương Cực Lạc. Cho nên vậy thì yêu cầu là gì? Có được điều này để làm gì? Kim chánh ước chân độ sở đắc giả. Tức là ở đây thì sao? Kim là ở đây. Ở đây thì chữ ước này có nghĩa là tỉnh lược. Tỉnh lược tức là sơ lược. Ở đây thì sơ lược về cái chữ chánh nữa. Chữ chánh nữa thì phải dịch là phân tích. Ở đây phân tích sơ lược về cái sự lợi ích đạt được bởi chân độ. Chân độ tức là thế giới cực lạc. Thì bây giờ mình phân tích coi thử cái lợi ích thật sự là gì. Hạt có hạt hữu tịnh độ, kỳ độ thánh chúng, ti hữu thiên nhãn, hạt kiến nhị thiên thế giới, hạt kiến tam thiên thế giới, bất năng phổ kiến, bất khả thiết, Phật sát trần Phật sát vi trần số Phật quốc. Tức là hoặc là có hoặc là có cõi tịnh độ, tức là cõi tịnh độ khác chứ không phải Tây Phương Lạc, mà chúng sanh thánh chúng ở trong đó, ở trong cõi nước đó, ví dụ như ở Tây Phương, ở Đông Phương Dược Sư Lưu Ly hay là cõi nước khác á, tại vì có nhiều cõi tịnh độ chứ không phải mỗi Tây Phương Cực Lạc là tịnh độ. Thì tuy là có thiên nhãn nhưng mà chỉ thấy được cái gì, hoặc là chỉ thấy được nhị thiên thế giới, tức là 2000 thế giới, hoặc là nhị thiên đây có lẽ là hai cái số ngàn nó nhân nhau, tức là mà thành gì là 1 triệu cái thế giới, hoặc kiến tam thiên thế giới, tức là kiến thấy 1000 nhân 1000, 1000 là thành là 1 tỷ cái thế giới, hoặc là có thể hiểu là 3000 thế giới cũng được. Thì đây nói chung như vậy, chúng ta có thể hiểu đây là nói cái số là tam thiên, tức là 1 tỷ cái thế giới, 3 con số 1000 nhân nhau. Bất năng phổ kiến, bất khả thiết, bất khả thiết Phật sát vi trần số Phật quốc, tức là không thể thấy rộng khắp cái số cõi Phật, là không thể nói hay là không, bất khả thiết, bất khả thiết cái số vi trần trong cõi Phật, mà tức là cái số lượng cõi nước mà nhiều như vậy đó, là không thể thấy rộng khắp được cái cõi nước mà đến như nhiều đến như cái số vi trần á, trong cái số lượng bất khả thiết cõi Phật. Đó, ý nói vậy, tức là bây giờ vậy nè, nói cái này khó hiểu quá, nói giờ dễ. Bây giờ quý vị thấy thế giới tà bà này đi, chúng ta nói trái đất này, quý vị đem tán hết ra thành bụi nhỏ, tức là biến nó thành nguyên tử phân tử đi, vi trần nhỏ hơn nữa, lấy điện tử tức là electron á, electron rồi nguyên tử proton rồi đó, mấy cái hạt đó, quý vị coi trái đất này có bao nhiêu đó, rồi quý vị đếm hết, không phải trên trái đất này mà toàn bộ dải ngân hà đó, rồi lấy toàn bộ hết luôn gấp 1 tỷ cái hệ ngân hà này đó, có bao nhiêu cái hạt bụi như vậy đó, thì mỗi cái hạt bụi đó là một cõi nước đó, giống như công trình địa tạng vậy đó. Thì như vậy á, mà không phải mỗi cái số lượng như vậy, mà lấy toàn bộ trong vũ trụ á, bất khả thiết tới khả thiết cõi nước như vậy đều nghiền nát thành vi trần đó. Thì bây giờ mà có số lượng cõi nước nhiều như vậy á, thì các ngài ở thánh chúng á, mà ở các cõi tịnh độ khác không thấy được, thấy cái tam thiên đại thiên thế giới rồi. Còn về Tây Phương Cực Lạc á, chúng ta là thấy được hết luôn, tức là thấy toàn bộ vũ trụ luôn. Đã không quý vị hay về đó, điều này chúng ta học trong kinh Vườn Thọ thấy rõ đúng không ạ? Hạt hữu tịnh độ kỳ độ Bồ Tát đảng tuy đắc thiên nhãn, nhi bất năng viên cụ ngũ nhãn. Tức là hoặc là có cõi tịnh độ khác không phải Tây Phương Cực Lạc nha, mà Bồ Tát ở trong cõi đó tuy rằng có được cái thiên nhãn nhưng mà không thể cái đầy đủ được, trọn đủ được ngũ nhãn. Thì tuy có thiên nhãn thôi, không đủ được ngũ nhãn, cho nên là vẫn chưa đủ đúng không, ngũ nhãn. Thì ngũ nhãn chúng ta sẽ hiểu đằng sau có nói, cho nên là từ chúng ta sẽ hiểu được ngũ nhãn là gì đằng sau nói. Thị dĩ thù hân thử nguyện nhi dĩ, bởi vậy cho nên là mới cái đặc biệt hân khởi cái nguyện này mà thôi đó. Cho nên là tại sao ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo hân khởi, tức là phát ra nguyện này, bởi vì ngài thấy là ở trong 10 phương cõi nước á, chư Phật Bồ Tát, những thánh chúng chứ không phải Phật, tên như là thánh chúng và Bồ Tát tại những cõi nước khác, cõi tinh độ khác, thì không có năng lực như vậy, cho nên là cái sự tu hành tất nhiên cũng không có tốt, không có nhanh. Cho nên ngài nguyện là tất cả những người sanh về Tây Phương Cực Lạc đều có thiên nhãn thấu suốt hết 10 phương, không chỉ 10 phương mà còn thấy trong 3 đời hiện tại, quá khứ và tương lai. Những việc đã qua rồi vẫn thấy, những việc hiện tại xảy ra đâu cũng thấy, những việc tương lai cũng sẽ thấy. Cho nên những người ai mà muốn độ người thân á, tình chấp quá lớn á, là thì quý vị nên về Tây Phương Cực Lạc. Tại sao? Vì về Tây Phương Cực Lạc rồi á, quý vị sẽ có cái thiên nhãn, quý vị sẽ thấy sẽ thấy rất rõ ràng người thân của mình đó, đời này họ chết đâu, sanh đâu, vân vân, mình mới có tâm cứu độ. Nhưng mà đó là nói phương tiện thôi nha. Tiền Trang nói thật sự cho quý vị, có quý vị có thể do cái tâm lượng như vậy quý vị vãng sanh tại Tây Phương Cực Lạc, nhưng khi về Tây Phương Cực Lạc rồi quý vị sẽ không có như vậy đâu. Vì sao vậy? Vì về đó mình có túc mạng thông, mình có đầy đủ các loại thần thông, mình biết được là không phải đời này mà đời trước, đời quá khứ, đời nào đó vân vân, có rất nhiều bà con, anh em, cha mẹ vân vân, đủ các kiểu quan hệ quyến thuộc. Mình sẽ phát tâm cứu độ bình đẳng chứ không có chấp trước nữa. Đó. Có nhiều người học tịnh độ mà không phát được tâm bồ đề, tức là chỉ có phát cái tâm gọi là ra khỏi sanh tử thôi. Tôi chỉ muốn ra khỏi sanh tử thôi chứ tôi không có ham gì hết, không có quan tâm gì người khác hết. Đó là quý vị cũng thiếu tâm bồ đề. Tại sao? Quý vị không có muốn tâm nguyện thành Phật độ chúng sanh, quý vị muốn về Tây Phương Cực Lạc để hưởng an vui thôi. Gọi là cũng về đó vì sung sướng quá hưởng, thì cái Hòa Thượng Tịnh Không nói người tâm như vậy không vãng sanh, vì quý vị không phát tâm bồ đề. Quý vị nguyện về đó để gì? Thành Phật độ chúng sanh, để cứu độ chúng sanh, để phát tâm bồ đề là nhất hướng chuyên niệm mà. Đấy, cho nên là học Phật pháp phải hiểu nha, mình phải hiểu rõ ràng chứ không mà mình mơ mơ màng màng không được đâu. Hai là trong sách Tích Ký khai triển ý nghĩa này rằng như những điều được nói trong hội sớ, nguyện hưng khởi hạn chế trừ diệt sự ác, sanh điều thiện, chán khổ ưa thích tịnh độ. Nếu như vậy thì chẳng phải là lợi ích đạt được của chân độ, chỉ thế giới Cực Lạc mà thôi. Ở đây phân tích sơ lược về sự đạt được của chân độ thì có cõi tịnh độ khác mà thánh chúng trong cõi ấy tuy có thiên nhãn nhưng hoặc thấy nhị thiên thế giới, hoặc thấy tam thiên thế giới, không thể thấy khắp bất khả thiết, bất khả thiết số lượng vi trần sát cõi nước Phật. Hoặc có tịnh độ khác mà hàng Bồ Tát trong cõi ấy chỉ có được thiên nhãn nhưng không thể đủ trọn ngũ nhãn, do đó đặc biệt hân khởi nguyện này mà thôi. Rồi chúng ta tiếp tục đến đoạn tiếp theo. Cố nguyện thành tựu văn viết, cho nên ở trong văn thành tựu của nguyện này nói, tức là văn thành tựu thì chúng ta biết là văn á, chúng ta nói trong cái văn á, nhục nhãn thanh triệt, mị bất phân liễu, thiên nhãn thông đạt, vô lượng vô hạn. Đó, tức là nói gì? Cái con mắt á, con mắt mà mắt thường á gọi là nhục nhãn á, thì sao? Sáng suốt, không có gì mà chẳng rõ. Phân trong từ phân minh, phân tức là rõ ràng. Thiên nhãn thông đạt, vô lượng vô ngại, tức là cái thiên nhãn tức là mắt trời đó, chúng ta đang học nguyện này thì được cái gì? Là thông đạt, tức là thông tỏ đạt được. Rồi vô lượng vô hạn, tức là đến mức độ vô lượng vô hạn. Ở đây nói thiên nhãn thông thì tất nhiên cũng phải bao giờ nhục nhãn nữa, có hai mắt chứ không phải mỗi nguyện không mỗi cái mắt bình thường kia, hay là cái mắt thiên nhãn, còn cái mắt thịt thì bỏ, không phải. Đây mắt thịt, mắt thường cũng có nguyện luôn, cũng có thành tựu luôn nha. Cho nên về Tây Phương Cực Lạc yên tâm, mình sẽ có cặp mắt rất sáng, không có phải bị hiện tượng lâu lâu đến năm nó bị mờ, nó không bị cườm, bị gì đó, đủ thứ các bệnh viễn thị, loạn thị, cận thị, họ có. về Tây Phương Lạc á, ai ở đây chắc trong đời bây giờ nhiều người bị cận thị lắm không, nhiều người bị viễn thị, nhiều người bị loạn thị, mắt kém nữa không, yên tâm về Tây Phương Lạc nhục nhãn quý vị cũng tốt nữa. Đấy. Cho nên là đây là trong kinh Vô Lượng Thọ chúng ta thấy có nhục nhãn giảng trạch đó quý vị. À, nhục nhãn này, nhục nhãn là cái mắt thường á, mắt thịt này nè đó, giảng trạch. Giảng trạch không phải cái bản dịch người ta dịch so đo đâu nha. Cái chữ giảng trạch tức là gì? Giảng là đơn giản, trạch là chọn lựa. Chọn lựa một cách đơn giản lại, tức là nó đừng có phức tạp quá. Bây giờ chúng ta giống như chúng ta thấy một cái gì đó mà nếu mà dùng thiên nhãn á, nó thấy là phức tạp lắm quý vị. Như thế nào? Quý vị thấy vô nhìn trong ly nước đúng không? Quý vị nếu mà có thiên nhãn á, quý vị nhìn vào trong đó là quý vị thấy gì quý không? Thấy có con vi trùng rồi vân vân, rồi nước thì phân tử nước H2O á, nó gồm nó chuyển động như thế nào, nó chạy vòng vòng rồi điện nó sẹt sẹt, nó bay qua bay lại rồi quá trời đủ kiểu ở trong đó. Thì mình thấy vậy đó, nó thấy gọi là phức tạp. Thì con mắt nào nó giúp cho mình thấy mà bình thường lại, bớt phức tạp, đó là con mắt thường gọi là nhục nhãn. Cho nên nhục nhãn nó chọn lựa lại, nó đơn giản cho mình, nó chọn lựa đơn giản cho mình, gọi là dục nhãn, nhục nhãn, giảng trạch. Giảng là đơn giản, trạch là chọn lựa. Nó chọn lựa đơn giản cho mình là thấy nước, nó cũng lấy ly nước mình như bình thường, như người thường. À, ly nước này, nước rất trong, nó sáng suốt, rõ ràng, uống được. Chứ mình lấy thấy cái ly nước mà thấy phân tử nước mà nó chạy sẹt sẹt ở trong đó, nó chạy nước cũng không phải là nước nữa, thì làm sao quý vị dám biết cái đó là nước mà đưa cho chúng sanh uống được, làm sao đổ sanh? Tại vì mình thì không sao, nhưng mà mình đổ sanh á, tại vì mình phải giúp chúng sanh chứ, giúp chúng sanh thì phải lấy nước cho chúng sanh uống chứ. Bây giờ mình thấy cái nào cũng ra dòng sông, toàn thấy toàn điện tử, nguyên tử, mấy các cái phân tử nó chạy ào ào vậy, nó sao được, điện nó sẹt tùm lum trong đó, sao mình thấy đâu phải nước đâu. À, vậy không được, không được, phải có cái mắt thường giống như chúng sanh, cho nên gọi là nhục nhãn giảng trạch. À, cho nên là cái bản dịch đó, người ta dịch là nhục nhãn so đo, chả hiểu tại sao người ta dịch thành so đo, không biết so đo cái gì, chắc thì quý vị đi hỏi người dịch chứ thiện trang không biết. À, đó, mai mốt chúng ta học và chú giải cũng rất rõ ràng. Tức là giảng trạch là nó chọn lựa đơn giản lại, nó rất đơn giản để mà mình thấy được bình thường như chúng sanh khác, như chúng sanh phàm phu. Đấy. Và muốn thấy cái nào thì chăng tin rằng là về Tây Phương Cực Lạc mình có cái nhục nhãn đó, mình nhục nhãn nó hay là mình muốn thấy giống loài nào thì sẽ thấy giống loài đó, đúng không? Muốn thấy gọi là giảng trạch mà, muốn thấy nó màu trắng màu đen thôi để giống như có một cái loài vật khác, thì con mắt mình nó sẽ chuyển cái đó trạng thái mình thấy cái đồ vật cũng trắng và đen thôi, mình mới diễn tả chúng sanh đó được chứ. Rồi thấy là muốn thấy nhiều màu sắc hơn, đẹp hơn đó, thì sẽ thấy nhiều màu sắc đẹp hơn. Muốn thấy nhanh thì thấy nhanh, muốn chậm thì chậm đó. Cho nên là đó là nhục nhãn đó, giống như cái gọi bây giờ nó quay máy quay á, game á, cho mấy gọi là đá banh đó quý vị, hay là mấy cái môn thể thao đó, nó quay nhanh quay chậm đó, mình cũng sẽ tua nhanh quay chậm là được, là giảng trạch. Muốn nhanh thì nhanh, muốn thấy chậm thì chậm. Đấy, năng lực đấy, cho nên là về Tây Phương Lạc là thành tựu. Ở trong nguyện này á, không nói rõ nhục nhãn đúng không, chỉ nói thấy thôi, thiên nhãn thôi, nhưng mà thực tế nhục nhãn cũng thành tựu quý vị. Cho nên 48 đại nguyện này chỉ là nói tổng lược thôi, không thể nói đầy đủ được. Vì nếu nói đầy đủ thì đâu thể nào nói hết được. Đó. Quý vị coi tới phẩm 31, 32, 30, 31, 32, những điều thành tựu của Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc đó. Nhiều điều đó đâu có được nói trong phẩm thứ 6 này đâu. Tức là hơn, vượt hơn nữa. Cho nên là phẩm thứ 6 chỉ là nói lược thôi. À, và Đức Phật A Di Đà ngài quá tuyệt vời, ngài tạo cho thử thành tựu hết. Quý vị coi trong các phẩm sau đi có không, rõ ràng thành tựu. Cho nên mình học mình hiểu như vậy á, mình mới hân nguyện tịnh độ yểm ly ta bà được. Còn không á, mình không thấy được cái giá trị của Tây Phương Lạc, mình cứ thấy ô có gì đâu, có vãng sanh có gì đâu, nội cái thân thể thôi là thanh hư chi thân vô cực chi thể là đã rồi. À, lên đó là khỏe, kim cang bất hoại thân. Còn thân này vài chục năm trong đời là bắt đầu nó yếu, nó rã rời, rồi nó chết. Đến lúc nào đó rồi nó cũng sẽ tiêu tan, đúng không? Cái thân này đầy xú uế, bất tịnh, đâu có gì vui đâu. Đó, trong kinh Vô Lượng Thọ đều nói hết mà. Thế nhưng mà mình á, tại vì mê quá, nghiệp mê quá nặng, cho nên là nếu có người mà tu bất tịnh quán á, bất tịnh quán lâu ngày á, là họ quán được á, dần dần họ nhờm gớm thân thể, tức là họ chán ngán đối với sắc dục. Cho nên người nặng sắc dục phải tu bất tịnh quán. Bất tịnh quán là quán cái thân dơ, không sạch. Đó. Thì với 36 thể trược, đó, nào là có đàm, ghèn, rồi vân vân, đủ cái nước này, cái kia, dịch, rồi nó trong người nó dơ bẩn lắm. Máu mủ, quá nhiều điều dơ. Cho nên là nhìn thấy cái người nữ, người nam đó đẹp bề ngoài thôi, nhưng mà nhìn mình thấy xiên ở trong rồi mình thấy dơ quá thì khủng khiếp quá, toàn là vi trùng vi khuẩn trong đó, không đủ các loại bệnh máu mủ rồi thôi, thấy nhìn thấy hết hàm à. Tự nhiên cái tâm dục vọng nó giảm xuống, nó dẹp xuống, đó gọi là người nặng về sắc dục thì phải tu bất tịnh quán, một trong ngũ đình tâm quán, tức là năm phép tán quán về tâm. Ai mà nặng sắc dục mà tu bất tịnh quán, ai mà tu vậy ngu si nhiều quá bây giờ thì phải tu quán nhân duyên. Tu quán nhân duyên mới biết là nhân duyên thế nào, cái việc này cái bài kia nhân duyên. Thì Trang thấy mấy đồng tu nặng phiền não đó là phải tu quán nhân duyên, phải biết là cái việc này là do gì đây, đây do đời quá khứ mình tạo nghiệp, cho nên bây giờ mình phải chịu lấy đó, đó là cái quán nhân duyên. Do mình trước chèn ép người ta cho nên bây giờ mình chèn ép, bị chèn ép lại, đúng không? Đó. Do mình tu nhân không tốt cho nên quả nó không tốt, đó là cố gắng quán nhân duyên. Rồi vì sân hận nhiều thì phải từ bi quán, quán từ bi. Cái quán từ bi phải thương chúng sanh đó, giống như Thiện Căn nói, chỉ có người mê thôi, cho nên chứ người mê đáng thương, cho nên từ đó mình thương chúng sanh, cho nên chúng sanh nó mê, nó tạo nghiệp với mình cũng thương, mình không có giận đó. Đó gọi là hồi bữa học trong bài giới lục, đúng không quý vị? Đó có năm cái phép ngũ đình tâm quán đó. Đó quý vị thấy không ạ? À? Mấy cái phép quán như vậy phải học để quán dần dần. Thật ra chúng ta học hết đấy chứ, nói trên danh từ mình học hết, học từ từ có những cái phép quán rồi quán gì tâm tán loạn quá thì quán sổ tức, tâm tán loạn là quán sổ tức đó, tức là đếm số 1, 2, 3, 4 nữa. Nhưng mà chúng ta thì sao, quán sổ tức đối với người tu Tịnh Độ không có đếm số mà niệm Phật ký số 3, 3, 4 đó, hoặc là 5, 5 hoặc là 1, 1, 2, 3, 4 rồi 1, 2, 3, 4 chúng ta niệm Phật đó là A Di Đà Phật 4 câu rồi nghe 4 câu đó, đó thuộc về gọi là quán sổ tức đó quý vị đó. Nhưng mà thay vì quán sổ tức là người ta là hơi thở, đếm hơi thở, thì mình là đếm câu Phật hiệu, đó là trị tâm phán loạn đó quý vị. Nên là có phương pháp hết à. Các cái phép quán của nhà Phật tu hết à, và một tu là nhất thiết tu, tức là một tu là tất cả các điều tu, chứ không phải môn Tịnh Độ rồi không có tu mấy cái đó, đều phải vận dụng hết á. Nhưng mà vận dụng vào cách của Tịnh Độ, quý vị nghiệp chướng nặng quá tu không nổi đó, thì ta phải tu những cái bổ trợ đó. Đó là ngũ đình tâm quán, quý vị đạt được cái công phu ngũ đình tâm quán đó, quý vị rơi vào trong thất thiền đó. Thất thiền, thất gia hạnh vị đó. Thất gia hạnh vị rồi quý vị mới tiến lên, mới vô sơ quả tu đà hoàn được. Bởi vì mình không có cái phép ngũ đình tâm quán mà không thành tựu được. Cho nên những người tu phải thành tựu được ngũ đình tâm quán nha. Coi cố gắng tu. Cho nên quý vị thấy ai mà họ tu được á, là thật ra họ cũng biết rất nhiều thứ, họ cũng dùng được, biết mà dùng được nha. Chứ nhiều người biết lý thuyết mà nói thì nói đã lắm nhưng mà không dùng được. Hay lắm, nói cái học thì con thích học lắm thầy, con nghe con thích đã lắm mà cái nào cũng không vận dụng được trơn á. Thì học có ý nghĩa gì đâu, cái đó học tri thức không có giờ xài được. Tri thức là vẫn theo dòng sanh tử mà thôi, nên nhớ vậy. Phải dùng được, quý vị dùng được một là có giá trị một, quý vị dùng được hai là có giá trị hai, quý vị dùng được 3 là có giá trị 3, quý vị dùng được 10 là có giá trị 10, mà đủ điểm 10 là ngon lành. Bất cứ pháp tu nào quý vị thành tựu được là ngon. À, cho nên là phải có cái tâm làm sao đó trụ trong pháp. À, mình học có những cái pháp đó, 37 phẩm trợ đạo vừa rồi chúng ta đã giảng ở bên bộ giới luật. Quý vị thấy rất quan trọng, cực kỳ hay. Mà sao không áp dụng? À, cái học cái quán tâm đó, 4 cái phép đó là tứ niệm xứ quán đó. Chúng ta học tứ niệm xứ quán là gì? Quán thân, thọ, tâm, pháp. À, thân, quán thân thì quán thân bất tịnh, nếu hoặc là quán thân trên thân, quán thân như thân. Đấy, quán thân là sao? Bây giờ mình quán thân thân này từng cái việc đó rất rõ ràng, à, mình làm gì biết cái việc đó. Đúng không? Mình nó biết cái tay mình đang làm việc cái này vân vân, nhưng mình mê mà hoặc là quán thân này để biết là thân này nó giả hợp, nó tạo ra, để quán thân để mình thấy mình là vô ngã. Vô ngã là sao? À, vô ngã là không có làm chủ được, gọi là vô ngã. Nó do duyên mà sanh thì cũng do duyên mà diệt, tức là do nhiều yếu tố nó hợp nên cái thân mình, cho nên á, mình không làm chủ được. Bởi vì cái gì mình làm chủ được là của mình mới làm chủ, thì gọi là ngã đó. Cho nên cái tứ đức của Niết Bàn á, có một đức gọi là thường lạc ngã tịnh, đúng không? Thì có một đức trong đó là ngã. Ngã là gì? Khi quý vị chứng được Niết Bàn thì quý vị làm chủ được chính mình, là cho nên gọi là có ngã, mà đó là đại ngã luôn. Quý vị muốn ứng hóa thân ở mười phương thế giới là ứng hóa thân mười phương thế giới, muốn đến đâu là đến đó, muốn sanh ra thì sanh, muốn diệt thì diệt, đó, tự đến tự đi vô ngoại. Cho nên được cái đó gọi là ngã. Còn hiện tại chúng ta không có ngã được, gọi là vô ngã, vì không làm chủ được. Nghiệp duyên nó đến là thọ mạng qua đời, đúng không? Hết ngay. À, nghiệp nó tới là ngay hết rồi. Cái thân thể này mình phụ thuộc bao nhiêu yếu tố trong này, con người mình trong này nó có rất nhiều yếu tố để phụ thuộc. Nó có bao nhiêu loài ký sinh trùng, là vi khuẩn, là virus nó ở trong người này nè. Nó có virus ác, virus thiện. Khi nào đó mà cái loại hàng virus thiện nó giống như đội binh, nó bảo vệ cơ thể mình, nó yếu đi. À, nó là suy giảm hệ miễn dịch, là mình cũng bệnh rồi mình chết à. Nó có cái bệnh gọi là gì? Bệnh HIV đó quý vị, cái bệnh cái virus HIV đó, gọi là bệnh AIDS đó, gọi là bệnh SIDA đó. Đó, cái bệnh đó là nó làm cho suy giảm cái hệ miễn dịch đó. Cho nên người nó suy giảm hệ miễn dịch rồi thì sao? Là cái bất cứ con virus nào, vi trùng, vi khuẩn nào nó vô nó tấn công mình đó, là mình chịu không nổi, là mình chết ngay. Đó. Cái người đó chết không phải chết vì cái bệnh đó, mà chết vì nó yếu, gọi là suy giảm hệ miễn dịch. Cho nên là gì? Mình cũng phụ thuộc vào chúng sanh đó. Rồi gì nữa? Mình phụ thuộc vào cái bộ tiêu hóa. Bộ tiêu hóa ngày nào nó ăn không được, nó có vấn đề. Rồi mình phụ thuộc vào gì? Đất, nước, gió, lửa. Ngày nào ăn nó ăn do mình phải phụ thuộc với ăn. Ăn thì mình đâu có biết được đồ ăn nó tốt hay không tốt, mà hồi ăn trúng độc chết nè. Đâu biết. Hoặc là ăn cái đồ ăn nó bình thường mình đâu biết, nhưng mà trong cơ thể mình nó đã có những cái chất này chất kia, nó kháng vào, cho nên ăn một hồi nó thành ung thư đó. Cho nên nó kết hợp với nhau tạo cái này cái kia đó. Rồi oan gia trái chủ nó quánh, rồi nghiệp nó đánh bao nhiêu thứ đó. Cho nên cái thân mình không làm chủ được gọi là vô ngã. Cho nên học quán để vô ngã đó. Quán một thứ thôi cũng thấy vô ngã. Vô ngã làm gì? Để xả ly, để niệm niệm thân nguyện tịnh độ, về tới phương lạc mình sẽ có ngã. Ngã nó chân lạc. Cho nên gọi là thường lạc ngã tịnh. Thường là vĩnh viễn, vĩnh hằng, không còn bất biến nữa. À, mãi mãi rồi, không có bao giờ bị đọa lạc nữa. Lạc là vui, à, ngã là làm chủ được, và tịnh là thanh tịnh. Còn đây thì mình ngược lại, đúng không? Thay vì thường, mình lại vô thường. À, mình đời sống nó vô thường, nó biến đổi. Thay vì lạc thì bây giờ mình khổ, khổ nhiều, vui quá ít. À, rồi gì? À, thường lạc ngã, ngã thì mình vô ngã. Rồi tịnh là mình uế, dơ bẩn. À, Cho nên mình hiểu vậy đó, quý vị thấy đúng không ạ? Tất cả những cái pháp á, đều học được. Và quý vị nếu mà tâm tâm á, thường trụ trong chánh pháp á, tự nhiên trí huệ sanh. Trí huệ sanh thường xuyên như vậy, dần dần á, công phu đó gọi là công phu niệm pháp tam muội. À, công phu niệm pháp tam muội tức là lúc nào mình cũng trụ trong cái định niệm pháp rồi, và quý vị đổi một tâm thôi là vãng sanh được. Lúc đó chỉ cần tha thiết nguyện vãng sanh, thật sự mong muốn vãng sanh, niệm một câu Phật hiệu đều vãng sanh được. Bởi vì tâm quý vị đã tịnh rồi. Hòa thượng nói một ngày quý vị không niệm câu Phật hiệu nào, niệm một câu Phật hiệu mà câu đó thanh tịnh vẫn vãng sanh. Còn người niệm Phật niệm rất nhiều, niệm ngàn ngàn câu mà tâm không thanh tịnh thì gọi là đau mồm rác họng cũng luống cầm. Đấy, đồng tu á, giờ tu đang rớt vào cái đó đó, tức là lo luyện niệm Phật mà không luyện tâm. À, phải quán tâm mình chứ, tâm mình vừa khởi lên ý niệm mình phải biết ngay. Học Phật pháp là phải làm chủ được tâm mình. Tâm làm chủ rồi thì mới làm chủ về nghiệp được. Không làm chủ được tâm thì xin phép nói là luân hồi vẫn luân hồi. À, ở trong kinh à, Đại Nghiệp phân biệt đại nghiệp của Trung Hoa Hàm á, quý vị nên nhớ nha, có nhiều người cứ nghĩ rằng à, con tu như vậy, con ăn chay như vậy, con làm lành như vậy rồi sau khi chết chắc con sẽ không đến nỗi nào, con sẽ sanh về cõi lành thôi. Không phải như vậy đâu. Trong kinh đó Đức Phật nói không phải như vậy đâu, không có chắc, gọi là bất định pháp. À, có một tôn giả nói như vậy thì Đức Phật nói không, ông nghi, cái người ông nó ngu si. À, tại vì sao vậy? Ý là nói người làm việc thiện, việc lành, làm 10 thiện nghiệp nhưng mà chưa chắc đã sanh vào cõi lành. Ủa sao kỳ vậy? Quý vị nghĩ không phải chỉ, không phải là 10 nghiệp thiện, người nghiệp đó là sanh vào cõi lành. Đúng, có trường hợp đó và nó chắc chắn có trường hợp đó. Tại vì sao? Làm thiện làm lành là nhân đi vào cõi lành, đương nhiên, sanh cõi trời đương nhiên. Nhưng mà có những yếu tố khác nữa. À, bữa sau thì ngài phân tích kỹ hơn, để nói sơ lược thôi. Có trường hợp làm lành cả đời tu thập thiện vân vân nhưng cuối cùng vẫn không đi vào cõi lành. Vì sao như thế? Có trường hợp nào? Có trường hợp là do lúc lâm chung khởi lên nghiệm ác. À, nghiệm không có tốt. À, cho nên là theo nghiệp đó đi. Có người thì sao? Không phải lúc lâm chung mà do cái nghiệp ngày xưa. Cái nghiệp ngày xưa nó dư báo nó còn. À, cái báo đó nó còn. À, tức là mình chưa có hết cái nghiệp ác. À, đời trước đáng là mình đọa lạc. Đó, cái kiểu mà quý vị đã tạo nghiệp rồi. Đáng lẽ đời đó đọa lạc. Mà đến lúc lâm chung, thấy không? Đến lúc lâm chung tự nhiên khởi lên niệm thiện, đúng không? Sanh vào cõi người. Sanh vào cõi người. Cho nên đời này được làm người tu hành cũng tạm tạm. Nhưng khi chết thì cái nghiệp cũ nó mạnh. Nghiệp xưa nó mạnh. Nó kéo giật trở lại. Đọa lạc tiếp. À, chưa hết nghiệp mà. Cho nên đừng nghĩ rằng đời này mình tu như vậy là đời sau được thân người. Chưa chắc đâu. Chưa chắc đâu nha quý vị. Nó có nhiều yếu tố lắm. À, cho nên Đức Phật nói rất rõ ràng. Mình hiểu sáng tỏ nhân quả, mình phải sợ. Mình đâu biết đời trước mình tạo nghiệp gì, đúng không? À, mà đâu biết chắc lâm chung mình làm chủ được chưa. Bây giờ ngay trong đời hiện tại mình chưa làm chủ được nữa. Ngủ đó quý vị coi, ai nằm mơ làm chủ được nghiệp của mình thì có hy vọng. Nằm mơ đó, làm chủ rõ ràng không? Hay nằm mơ là cửa cái bị theo nghiệp. À, bây giờ giả sử trong năm giấc mơ thấy oan gia trái chủ, thấy người cảnh gì đó người ta dí rượt, có sợ không? Có sợ chạy không? Bỏ chạy, đúng không? Sợ quá trời. Nếu mà nhớ niệm Phật thì được, còn không nhớ niệm Phật, không có nhớ gì mà chạy thôi thua rồi đó. Chạy rồi mai mốt chết cũng vậy rồi. Chạy đi là đọa, núp chỗ nào đó là chui vào cái bụng con gì rồi xong. Thấy ấm ấm áp cái nhà đó ngon ha, chui vô. À, không ngờ cái nhà đó chính là cái bụng của con gì đó, ra không được, là thành súc sanh. Đấy, cho nên là không đơn giản đâu. À, phải coi chừng nha. Rồi hoặc là gì? Hoặc là bây giờ đến lúc năm chung, bây giờ mình thôi hiện đời mình có tỉnh táo không? Tối nằm mơ, thường đồng tu á, tu mà chưa có diệt dục được á, nằm mơ thấy dục, sắc dục tới, đó, thấy người yêu xưa, rồi thấy cái gì đó vân vân, người nào thích đó vân vân, đó, họ xuất hiện tới, có theo họ không? Theo họ á, rồi nha, đến lúc đông chung cũng vậy, cảnh oan gia trái chủ hiện là y như vậy, dẫn cái, à, vừa thấy như vậy, ấm áp chút, rồi vô cái bụng con gì đó, rồi đầu thai, hoặc là bị bắt vô cảnh quỷ, cho nên là không có thoát được đâu. Đó, hoặc là gì, hoặc là không có như vậy, nhưng mà nghĩ con, nghĩ cháu, nghĩ bà con thân thuộc, vân vân, thì cũng vậy thôi. Theo cái nghiệp đó là cũng đi như vậy. Oan gia trái chủ nó biết lắm, nó đánh thôi à. À, cho nên là không thoát được đâu. Bao giờ mà khi vào trong giấc ngủ, quý vị rõ ràng sáng suốt, nhớ A-di-đà-phật, A-mi-đà-phật. À, mình đang đi, ví dụ như thấy cảnh bị rượt, cái niệm Phật ngay. Thấy đen đang đi, thấy à cái chuyện ngày xưa hẹn hò gì đó vân vân đó. Quý vị nằm mơ như vậy, quý vị thấy ô sao mình đang tu hành mà như vậy đó, quý vị nhớ ra được như vậy. Không biết sao nhưng mà Thiện Trang hay càng về sau á, Thiện Trang thấy là Thiện Trang làm chủ được nhiều hơn. À, chẳng hạn như có gần đây á, có một lâu rồi chứ cũng phải ấy, tại vì hầu như ít nằm mơ lắm. À, có một giấc mơ mình thấy à, có cái cảnh đó, có người đó, đó cái người hồi xưa mình quen đó, thế mình kêu, thế người ta rủ mình thế này thế kia, cái mình kêu sao lạ lạ ta, mình nhớ mình đã tu rồi mà ta, sao lại có cảnh này cảnh hồi xưa mà, à, tức là Thiện Trang vẫn nhớ ra là cái cảnh này nó vô lý nha, tại sao lại cảnh này, mình nhớ mình đã tu rồi mà, mình tu rồi mà bây giờ làm sao người mình người ta lại trẻ như thế nha, thế hồi xưa nên cái chuyện này chắc phải mấy chục năm rồi chứ. Cho nên là cái sao nó vô lý thế đó, tất người ta rủ rê mình á, nhưng mà mình không có chịu, mình thấy nó vô lý ngay á. Lúc đó kiểu không biết thế nào, thôi cứ A Di Đà Phật đó, thì vừa không biết thế nào định niệm A Di Đà Phật thôi, thì cái giấc mơ nó tan biến ngay, hết dừng ngay giấc mơ đó. Quý vị tu bao giờ mà mọi tình huống đều như vậy, tức là mình đều thức giác được, biết là cái chi tiết trong mơ đó nó bất hợp lý, nó không thật. Nhưng mà rõ ràng là Thiện Trang vẫn một chút sau chuyện âm mới phát hiện là cái giấc mơ đó nó không thật, nó bất hợp lý. Bởi vì mình nhớ là bây giờ mình đã 40 mấy tuổi rồi, làm gì có vụ 10 mấy tuổi, 20 mấy tuổi đây. Không có, thấy cái tướng mạo này là 10 mấy, 20 mấy tuổi mình thấy vô lý. Mình nhớ mình đã sống tới 40 mấy tuổi rồi. Đó, là mình thấy vô lý rồi. Là mình biết cái sự vô lý trong đó, nên mình không biết sao kỳ vậy ta. Đó, là mình giác ngay, giác là cái thoát khỏi giấc mơ. Đó, quý vị vào địa ngục quá, quý vị cũng như thấy đó, bao giờ quý vị nhớ vô địa ngục hay vô đâu cũng vậy, quý vị nhớ là nó không hợp lý, ta đang niệm Phật cầu nguyện vãng sanh Tây Phương mà, đó ta phải niệm Phật, vừa nghĩ vậy thôi là cái giấc mơ đó nó hoặc cái địa ngục đó mình niệm cái mình ra vãng sanh, là thoát ra được đấy. Cho nên là hãy ráng tu để làm sao phải giác, có công phu gọi là giác, giác càng nhiều thì càng tốt. Quý vị giác được một phần, không phạm giới, giác dần dần đó, cái công phu đó nó thuần thục, gọi là nhất tâm bất loạn. Công phu nhất tâm bất loạn giác đó gọi là gì? Vô được sơ quả tu đà hoàng. Cho nên vì cái công phu đó nó mạnh như vậy, cho nên quý vị ở trong cõi người, cõi trời không đọa lạc nữa. Thiền chỉ quý vị không đủ sức mạnh, nó không giúp quý vị lên được sơ thiền, nhưng mà quý vị cũng đã có đủ thiền quán rồi, công phu đó nó coi như nó thành mạnh đủ để mình giữ mình trong cõi người cõi trời, vì quý vị không làm những việc xấu nữa rồi, không có phạm giới. Người chứng sơ quả tu đà hoàng dầu có chết họ cũng không có phạm giới đó, cho nên là thành công nha, từ đó thành công là vậy đó. Muốn có công phu đó là phải từ từ luyện trong từng giấc ngủ, luyện trong từng đời sống. Bây giờ tỉnh táo đang sống đây mà không làm được thì đừng mong là tới lúc lâm chung làm được, khó lắm, xác suất đó thấp vô cùng, đó là cái phần trăm cơ hội nó không lớn à. Cho nên hãy ráng tu hành, là tu ngay từ bây giờ, đừng chờ đến ngày mai, đừng chờ rằng sang năm tôi đi xuất gia, sang năm nữa tôi vô đạo tràng chuyên tu vân vân để tu. Quý vị có tới sống tới đó không? Mà bây giờ mà mình chưa có chuyển được á, thì y báo nó không chuyển, thì chánh báo không chuyển thì y báo làm sao chuyển theo. Quý vị thấy không ạ? Thiền Trang á, ngày xưa á, Thiền Trang cũng không có mộng đi làm gì xuất gia, không có. Quý vị hả? Hồi xưa Thiền Trang kêu, Thiền Trang rất rất hâm mộ ngài Lý Minh Nam, mình cũng nguyện là mình ở nhà tại gia mình tu thôi. Tu để làm gì? Để mình tu, bởi vì ráng tu và mình nguyện là sau này càng có thời gian tu nhiều hơn, làm việc nhiều hơn để sau này có thời gian tu nhiều hơn. Nguyện rằng tu thành tựu, không chờ đợi đến lúc về hưu mới thành tựu. Cho nên đó, quý vị thấy hồi đó ba mẹ Thiền Trang rất lo cho Thiền Trang là sống ở đời độc thân như vậy rồi sau này thế nào đó. Ba mẹ nếu mà ra đi rồi rồi ai sẽ lo cho Thiền Trang thế này kia, ba mẹ Thiền Trang rất lo. Thiền Trang nói thẳng là ba mẹ không lo, ba mẹ cứ vãng sanh đi, ba mẹ chỉ cần ra đi vãng sanh được là rồi, xong rồi. Còn con á, lúc đó có hai con đường, một là con đã thành tựu rồi cho nên con sẽ đi xuất gia, tại vì thành tựu rồi đi xuất gia để đổi chúng sanh. Hai á, là sao? Hai là làm con sẽ không cần đi làm nữa, con sẽ kiếm cái đạo tràng nào đó để con là cho thiền thành tựu. Lúc đó mình nói, nhưng mà có thể là sẽ thành tựu. Thiền Trang tin là sẽ thành tựu trước cái thời gian đó, tại vì mình có thời gian. Hòa thượng Tịnh Không nói 3 năm đến 5 năm thôi. Mình tu dở 7 năm, 10 năm, mười mấy, 20 năm, 30 năm chẳng lẽ mình tu không được. Cho nên là sao đó tức thoải mái tự tại, lo mà tu chứ không phải đợi đến lúc đó, tại vì đời vô thường, biết đâu ngày mai hoàn cảnh thay đổi, sự việc thay đổi. Bây giờ chiến tranh nó bùng lên cái rồi quý vị lấy gì để tu, đúng không? Bây giờ thế giới này loạn lạc mà làm gì biết. Cho nên phải tận dụng ngay lúc này, tu ngay trong hiện tại. Còn tương lai mình vẫn có một định hướng như vậy. Chứ nhiều người cái vọng tưởng là ở tại gia thì vọng mong mai mốt để tới cái lúc đó rồi mới vô trong đạo tràng tu, rồi mong tới lúc đó rồi mới vô đi vô xuất gia để tu, rồi tới lúc đó là được không? Rồi vô đạo tràng rồi thì cái đạo tràng nó cũng chưa có yên, đạo tràng nó xốn xao, nó đủ thứ chuyện, được mong cho đạo tràng nó yên để tu. À, còn là mong bên ngoài không có, hãy cầu trong tâm đi. Hòa thượng nói là cầu người khó, cầu mình dễ. Mình muốn cái gì mình cầu cho chính mình. Tại sao không có tự tại trong hoàn cảnh để mà tu, đúng không ạ? Trong hoàn cảnh nó khốc liệt kệ nó, mình không có nhận thôi. Hàng ngày ta vẫn tu, ta vẫn vui vẻ, hoan hỷ, nghe pháp, niệm Phật. Ai cấm mình đâu? Ai cấm quý vị nghe pháp, ai cấm quý vị niệm Phật đâu? Quý vị nghe pháp, cấm tai phone nghe, niệm Phật, niệm trong tâm. Như Hòa thượng Hải Hiền đó, lúc cách mạng văn hóa đuổi ngày về báo ngày đi làm ruộng rồi đó, ngài nói vấn niệm trong tâm, niệm thầm, ai làm gì được đâu. Tối vấn niệm thầm, ban ngày cũng niệm thầm, vậy làm niệm niệm suốt 92 năm thành công đấy. Mình học cái tấm gương đó, tu như vậy đó chứ. Còn đợi yên bình rồi, yên bình quý vị thấy bao nhiêu người yên bình tu được đâu. Bình thường tu không được thì vô trong hoàn cảnh, vô trong yên bình cũng tu không được. Mình nhớ vậy. Quý vị thấy mà nhiều người đi đạo tràng á, vô đạo tràng chiên tu rồi nghe hơi ảnh tráng. Rồi sao? Vô đạo tràng chiên tu cái gặp người khác á, tốt hơn người chồng, người vợ của mình cái yêu đương, rồi cũng phạm giới trong đó. Thiện Trang thấy rồi, có những người như vậy. Rồi có gì? Có những người gì là đi xuất gia rồi, tưởng đi xuất gia để tu, không, đi xuất gia rồi bắt đầu cũng hưởng thụ thế này kia rồi còn thoái chuyển tu nổi đâu. Cho nên người tu được á, là họ tu được ngay cái thời điểm đó họ tu được rồi, còn sau đó đi xuất gia hay vào đạo tràng chuyên tu là tăng thượng duyên thêm cho họ thành tựu thêm lớn. Chứ còn mình tu không được rồi thì cho dù ném cho đâu nào nó cũng vậy, nó tăng thiền viên nhưng cái phiền não bên trong mình không dẹp được thì không tu được đâu quý vị, khó lắm. Cho nên là hãy cầu ở chính mình, hãy quán xét, hãy bớt phiền não, bớt đi nghiệp chướng đi. Nghiệp là do tâm sanh, tâm đừng duyên theo cảnh thì nghiệp nó sẽ bớt. Nhớ nè, tâm đừng duyên theo cảnh thì nghiệp nó sẽ bớt. Cảnh mà nó chuyển kệ nó, mình chuyển cảnh mà. Trong kinh Lăng Nghiêm nói nhược năng chuyển cảnh tất đồng Như Lai, tức là nếu mà có thể chuyển được cảnh thì giống như Như Lai. Như Lai là Phật đó, Mình không chuyển được cảnh giống như Phật đâu, nhưng mà mình chuyển được một phần là mình chấp nhận nó. Hãy học cái sự chấp nhận. Phước báo mình như thế, hoàn cảnh mình như thế, con tu chưa tốt cho nên đời con khổ, con ráng tu, con nguyện là đời tương lai, tương lai về sau cuộc trong đời này con sẽ thành tựu tốt hơn, con sẽ có được hoàn cảnh tốt hơn. Thì cái tâm đó đó dần dần cái hoàn cảnh nó đổi, đổi dần đổi dần. Hiện Trang thấy là vậy đó. Hồi xưa đó mới đầu tu hành khốc liệt lắm, bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu chuyện, nhưng dần dần theo năm tháng nó bắt đầu đỡ dần, đỡ dần đó. Cái phước mình nó lên đó quý vị. Mình tu hành mình có cố gắng tu phước nữa mà. Chứ có nhiều người không biết nha, có nhiều người không biết tu phước gì hết, ở nhà không làm gì hết. Mình kêu nghe nói tấm gương ngày hoàng trung sương, ở nhà nhập thất 3 năm rồi niệm Phật vãng sanh, rồi cái nhập thất có được không? Mình tu được á thì mình nhập thất nó mới có phước đức. Còn quý vị vô học lý thuyết niệm Phật cũng không thành công. Trong nhà thì bắt người nhà chăm sóc mình, bắt người này chăm sóc mình, tại vì cái người nhà người ta đâu hoan hỷ chăm sóc mình đâu. Họ mình ở lứa tuổi đó là mình phải đi làm, rồi mình đi làm mà mình không đi làm thì người nhà không hoan hỷ. Còn bây giờ quý vị muốn như cư sĩ Hoàng Trung Sương là sao? Là quý vị phải có người phát tâm, đó là người đồng tu họ phát tâm thì được. Còn ở đây mình ở nhà mà mình bắt gia đình mình phục vụ mình, chăm sóc mình, mà họ gia đình họ không hoan hỷ thì tự nhiên cái phước mình nó giảm, mình ăn mà mình tu không được. Cái nếu mà quý vị tu đắc định là nó có phước ngay, tu một cái là chuyển ngay, là quý vị là gì, cái phước làm gương cho chúng sanh là nó có phước liền. Còn đây đằng này mình tu mình vẫn phiền não đầy rẫy thì phước đâu ra, người ta phỉ báng, tội nghiệp thêm lớn nữa. Cho nên nhiều đồng tu tại sao tu hành mà bị phỉ báng, vậy mình không chuyển được tâm đó, mình không có ấy, cho nên gia đình mình không có thể đổi bớt phiền não, cho nên gia đình mình không có ủng hộ mình. Còn quý vị tu mà hàng ngày mặt mày sáng rỡ đúng không, vui vẻ hoan hỷ, ôi người nhà nhìn thấy thật tuyệt vời, ôi sao không giống Bồ Tát thế đó, vậy là quý vị độ được người nhà, người ta cũng hoan hỷ hộ trì quý vị luôn đó. Dần dần quý vị sẽ được hoàn cảnh tốt đẹp. Còn mình tu hồi người ta nhà không hoan hỷ, ghét rồi nói thế này kia phỉ báng. Cho nên những người nào mà tu á, mà trong nhà mà chưa độ được người trong nhà là tính rõ là mình có vấn đề, mình tu có vấn đề, hoặc là mình học lý thuyết quá nhiều mình không hành đó. Đa phần là vậy. Thiện Trang thấy là vậy. Đồng tu tịnh độ ai cũng lên chia sẻ pháp, được đăng pháp, được hành tráng như thật, như thật kìa, nhưng mà thực tế không màu. Nói chuyện tiếp xúc thấy là phiền não vô cùng, bao nhiêu sự chấp trước, bao nhiêu phiền não, bao nhiêu cái ép buộc người khác, người nhà thế này kia thế kia, mình ép người này ép người kia, rồi cửa cái chuyện này cái kia, đủ thứ chuyện. Đó là do công phu thực hành của mình kém đó. Cho nên là gọi học trên miệng thôi, học trên văn tự thôi, còn hành không được. Quý vị làm sao bất cứ công việc nào phải làm được. Thiện Trang nói không nói gì quý vị. Quý vị về mà hỏi lại, có duyên tới cái trường hồi xưa Thiện Trang còn dạy công tác á. Quý vị hỏi đồng nghiệp Thiện Trang, hỏi học sinh Thiện Trang đi. Hồi đó Thiện Trang ở tại gia, Thiện Trang làm như thế nào, ngôi trường đó đều ghi nhận, đều biết cả. Thầy cô đều ghi nhận cả, cả cái xã đó đều biết. Thậm chí lan qua mấy xã bên cạnh nữa cũng đều biết cả. Đó là gì? Mình hết mình vì chúng sanh mà phục vụ, mỗi việc làm mình đều vì chúng sanh. Làm chứ, làm hết đến cái phút cuối cùng, vậy ngày cuối cùng mình mới ra đi, là đi xuất gia, vì duyên tới rồi, đi xuất gia, đó duyên cũng không có định, cũng không có nôn nóng là đi, đi lúc nào, muốn tới duyên đi thì đi thôi. Có thẳng hàng, mình cũng chuẩn bị đi rồi, đó giống như hồi đó thì Trang, thấy duyên đến rồi thì định sang năm mới đi, thêm một năm nữa, tức là thêm một năm nữa mới đi. Nhưng mà vì có cái người cùng đi, tức là cái vị thầy đó, sư đệ đó, cái vị thầy Thiện Lụng đó, ông không có chờ nổi nữa, vì hoàn cảnh nó khốc liệt quá, bây giờ ở nhà không được thì phải đi, thì thôi mình cũng không sao, mình đi sớm thêm năm cũng được đó, thì mình đi chung luôn cũng được đó, thì đó là duyên nó đến thì mình đi. không có vấn đề gì cả, muốn tới đi thì đi, và khi xong thì các công việc bao nhiêu đó thì cũng ráng bàn giao lại làm cho tốt hết tất cả đó. Quý vị phải làm vậy chứ không phải nhiều người sắp kêu tôi tu rồi tôi không quan tâm gì cả. Quý vị nên nhớ thiện trang bao nhiêu năm qua thì ngăn chuyển đổi nơi chốn rất nhiều, và thiện trang không có tâm vọng cầu về tương lai. Trong kinh A Hàm Đức Phật nói là không có mong về tương lai, không có mong cầu về tương lai gì hết, mà ở ngày nào ngày mai đi đúng không, hôm nay ta vẫn tu đến ngày không cuối cùng, sáng nay đi đúng không, dọn đồ đi đúng không, vẫn tu đến cái phút cuối cùng, vẫn dọn dẹp lo lắng cho cái chỗ đó nó đàng hoàng đến phút cuối cùng. Chứ không phải nhiều người đi sắp đi rồi cái nó bắt đầu thôi không có lo lắng gì hết, thôi bỏ rải ra hết, muốn làm gì làm. Không, mình ở một phút một giây tại đạo tràng đó vẫn ráng làm cho nơi đó tu như vậy đó, tu trong hiện tại đó. Chứ rồi mỗi lần đi cũng không có vọng vọng tới giờ là đi thôi đó, giống như năm nào đi đâu đúng không, tới giờ cái ở xách đồ đi hả, chuẩn bị sẵn sàng rồi đi, giờ đi có tiếc không, không tiếc, không liên tiếc quá khứ, không có vọng về tương lai, không có mong là à tôi ta sắp đi rồi thế này kia, tới đó hài kệ cứ đi thôi, đi thì đi, tới lúc đi là đi đó. Quý vị học được tâm như vậy đó thì quý vị mới trụ trong pháp được. Còn quý vị mà cứ vọng chưa đi cái nghĩ à, phải đi cho mới được đó, đi như thế này đi như thế kia đi lúc đó mới tu được, thì quý vị đã bỏ một khoảng thời gian vọng tưởng quá nhiều về chuyện đi, không được, không tu được. Nhớ học những điều này nha, đó là cái tâm á, quán tâm trên tâm đó, trong tứ niệm xứ đó, học Phật pháp là phải làm chủ được tâm. Nếu không làm chủ được tâm thì mình là không có, chưa có học được, chưa có công phu. Niệm Phật là như vậy đó, giác ngộ là vậy đó, giác mà, niệm Phật là giác, phải biết rõ tâm mình, đừng chạy theo những gì trong tương lai, mình chỉ có định hướng, còn lại mình sống trong hiện tại. Còn quá khứ nó đã qua rồi, dù ngày xưa, giả sử quý vị đã tạo nghiệp cũng qua rồi, bỏ đi, nghiệp nó xưa rồi. Một cái phút giây nào đó trong quá khứ nó cũng đã trôi qua rồi, thôi bỏ đi, đừng có cái thầy ơi con tạo nghiệp nặng lắm, con phá thai nhiều lắm, con tà dâm vân vân con gì đó, thì quý vị niệm niệm đó là niệm vô đường ác rồi. Quý vị muốn không đọa đường ác là quý vị quên đi, quên đi, đừng nhớ nữa, đừng gợi lên, đừng gợi lên những quá khứ. Quá khứ có tốt đẹp hay đau buồn nó cũng là quá khứ rồi, cũng là mộng rồi. Một khi nó đã trôi qua rồi, không bao giờ trở lại nữa, bỏ đi. Bây giờ mình chỉ tu thì tịnh nghiệp. Tịnh nghiệp là tâm thanh tịnh niệm Phật. Mỗi niệm là niệm bước chân đi về tịnh độ. Mỗi niệm là niệm về Tây Phương Cực Lạc, gần với Đức Phật A Di Đà. Mỗi niệm là niệm nguyện cho con mau giác ngộ, mau thành Phật, mau độ chúng sanh. Đó, chỉ mong vậy thôi. Thì quý vị tu như vậy không bao lâu, mấy năm quý vị vượt lên rất nhanh. Còn quý vị không biết tu, quý vị tu cả hết cả cuộc đời này cũng không có thành tựu gì cả. Cho nên là phải biết tu nha, ráng hãy cố gắng biết tu dùm đi. Tại vì Thiện Căn nói rất nhiều rồi, nhưng mà hình như đồng tu nghe thì nghe vậy chứ, xong rồi tai nạn lọt tai kia, không có hành được. Và theo năm tháng, người hành được ít quá, còn người không thực hành được thì quá nhiều, phiền não nghiệp chướng đầy rẫy. Cho nên là rồi mình không có tu được thì uổng phí một đời. Trong khi mình gặp được chánh pháp đại thừa này, mình gặp được pháp môn thù thắng viên mãn này, mình không biết tu thì quá tiếc, đúng không ạ? Quý vị chỉ cần tu như vậy thôi, ráng nha, sống chánh niệm rõ ràng, nhớ đó, nhiệm vụ đời này đến đây, con đến đây là mê mà đến, nhưng con nguyện rằng lúc con ra đi là con tỉnh táo mà ra đi. Con cũng nguyện rằng bây giờ tới cuối đời con tỉnh táo sáng suốt, con nhớ Phật, con nhớ pháp, con nhớ sự nghiệp của con, đó là sự nghiệp giác ngộ, sự nghiệp giải thoát, sự nghiệp giảng sanh Tây Phương Cực Lạc để thành Phật độ chúng sanh. Con không có nguyện gì cả, còn sự việc ở thế gian con cũng cố gắng con làm, nhưng con chỉ làm một cách đúng nghĩa thế gian, chứ con không vướng vào tâm. Thành tựu hay không tùy thuộc vào phước báo nghiệp chướng của chúng sanh đó. Cứ vậy thì giác ngộ, giác ngộ vậy là nhanh chóng lắm quý vị. Tu quý vị thật sự làm vậy, tu mấy tháng rồi bắt đầu công phu nó lên hẳn, quý vị chuyển thành giống như một người khác, quý vị gọi là chuyển thân nghiệp báo thành thân nguyện báo, nguyện lực tới. Đấy, Hòa Thượng gọi là chuyển nghiệp lực thành nguyện lực, tự nhiên vậy đó. Rồi đời này tới đi nó khác à. Quý vị có nhìn thấy Thiện Trang không ạ? Từ khi Thiện Trang bước vào giảng pháp cho đến bây giờ, càng về sau Thiện Trang thay đổi rất nhiều, đúng không quý vị? Đó mà trong khi đó là quý vị thấy, đó là quý vị chưa thấy cái đoạn trước nữa đâu. Hồi xưa Thiện Trang dở như quý vị thôi, cũng phiền não nghiệp chướng đầy rẫy như quý vị thôi. Hồi tại gia mới đầu mới học Phật pháp cũng vậy. Nhưng mà rồi sau thì tu mấy năm bắt đầu thay đổi dần 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 dần, thay đổi dần rồi đi xuất gia rồi lại thay đổi, đó cứ theo năm tháng thay đổi. Vì sao? Vì bí quyết đó là tâm thường thế trụ độ thế chỉ đạo, không quên được cái sự nghiệp chính của mình, tâm thường thế trụ. Thì Trang nói thường đây cứ Huyền Trang vẫn thấp hơn tiêu chuẩn của Kinh Vô Lượng Thọ. Thường của Huynh Vô Lượng Thọ là luôn luôn. Thì Trang có những lúc tất nhiên là mình cũng không làm được luôn luôn, nhưng cái phần chính của mình là được nhiều à. Tức là 24 giờ trừ ngủ ra mê không nói, những cái thời gian thức là mình phải nói đến rất nhiều thời gian, 90 mấy% là dành nghĩ cho gì? Phật pháp, nghĩ cho việc giải thoát giác ngộ. Cho nên dần dần mới được như vậy. À, chứ không có bị mê à. Cái thời gian giải đãi tất nhiên có, lâu cũng có nhưng mà ít à. Và càng về sau là thấy mình cứ sống chịu được nhiệt rồi đó à, tức là chịu được cái nhiệt của thế gian này rồi đó. Dần dần sau rất vui vẻ, rất từ bi, càng ngày sau càng nhẹ nhàng, không có vấn đề gì hết. Chúng sanh nó như vậy, cứ để như vậy thôi à. Cho nên là mình nhìn sáng suốt được mọi việc, mình thông tỏ rồi, mình không có vấn đề gì đâu. Quý vị cứ học giáo thực hành đi, khi tâm quý vị sáng rồi đó, quý vị tu dễ lắm, càng về sau càng dễ. Giống như cái xe chạy có trớn rồi, càng ngày càng trẻ dễ lái lắm, còn mới đầu chạy nó khó. Ráng đi, cố gắng à. Còn nếu mà ai mà khổ quá tu không được thì tránh duyên. Nhưng mà quý vị nên nhớ, muốn tránh duyên được, muốn có điều kiện để tu được thì quý vị phải có phước báo. Nhiều người không có phước báo, vô sinh nhập thất, nhập thất không được, phiền não nghiệp chướng nó đổ à, rồi bệnh đau, không bệnh thì đau, không thì gia đình chuyện này chuyện kia, rồi bao nhiêu chuyện không có yên thân, không có phước báo tu không được. Tại vì sao không có phước báo? Vì quý vị tâm chưa thay đổi được à, tự nhiên cái tu dạ, con mình không có chuyện gì, tới lúc mình tu đang ngon ngon thì con nó có chuyện, đang ở đầu tràng không yên thân phải bỏ về chăm cho con hả à. Quý vị có lường những tình huống đó chưa? Nhiều người phụ nữ rất mong là bỏ nhà vô trong đạo tràng tu. Rồi quý vị vô đạo tràng, con giả sử con quý vị có chuyện gì, quý vị dám bỏ chạy về không? À, quý vị dám ở lại không? Đó. À, quý vị ở lại cũng xong, về cũng xong. Vì sao? Quý vị ở lại thì người nhà họ trách quý vị, đúng không? Thậm chí chồng tới quậy cho tưng bừng luôn. À, thì Trang cũng đã thấy có chuyện cảnh đó rồi. Rồi còn nếu mà quý vị về thì sao? Về thì không có tu được đó, cái mà nó khiến cho bị miết vậy đó. Cho nên có người cứ vô đạo tràng ở rồi cái thỉnh thoảng cái chạy về vì sao? Con ở nhà có chuyện mà sao bình thường đó? Ở nhà thì không sao hết, mà cứ vô rồi là con ở nhà nó có chuyện này chọn kia, cho nên là không được, cái nghiệp oan gia đó, cái nghiệp nó đòi nợ đó chưa thoát được. Cho nên là bỏ là bỏ, phải gọi là gì, khi nào anh bỏ là bỏ tận cùng, không bỏ thì không, dứt là dứt hết, còn cái lương ương á không được à. Cho nên là gọi là gì, tiền bạc thì phân minh, ái tình dứt khoát, cái nào nó là một trong hai đường mình dứt khoát được một đường, hoặc là ở nhà thì ở nhà lo cho xong, hai là mua đồ tràng lo đồ tràng cho xong, thì chạy qua chạy lại rồi cuối cùng mấy năm trời không có thành tựu gì đâu. À, nhiều người bị vậy lắm quý vị. Rồi có người đi xuất gia này cứ lo cho việc ở nhà, rồi cái suốt ngày gia đình mình nó đủ thứ chuyện hết, rồi cái chạy về nhà miết, rồi cũng tu cũng chẳng được. Cho nên là phải hiểu được cái đó là do tâm mình á, tâm mình nó còn cái vướng ở đó, cho nên oan gia nó chủ nó biết điểm yếu đó, nó đánh vào điểm yếu đó, nó khiến cho cái người đó bị như vậy, bị như vậy kéo mình đó. Mình còn có liếng ái đó mà, mình liếng ái đứa con, mình liếng ái chồng, mình liếng ái người này, liếng ái người kia. Oan gia nó chịu, nó khéo lắm, ma vương nó thấy rõ, ma quân ma cháu nó thấy rõ, nó hiển thị, nó dùng thần thông nó kéo. Kéo, quý vị có sợi dây nào đúng không, sợi dây tình nào dướng ha, nó kéo sợi dây đó, nó kéo hồi là dân quý vị quay về đó liền đúng không. Cho nên là người phải gì, phải vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ tướng, thì cái tâm mình bước đi tự tại. Đây là thiền chân xin phép chia sẻ một chút xíu. Bây giờ chúng ta trở lại ở đây tiếp tục, chúng ta như vậy đang nói về nguyện này là gì, được nhục nhãn mà xấu suốt rồi, không có gì không thấy rõ, còn thiên nhãn thì thông đạt, không có vô lượng rồi vô hạn, tức là thấy được tất cả không có giới hạn. Đẳng vị đắc nhất thiên nhãn tắc viên đắc ngũ nhãn, tức là đẳng, chữ đẳng ở đây chúng ta có thể hiểu là bằng, cùng như. Bằng như nói là được một cái thiên nhãn thì đây được đủ cả năm nhãn, năm nhãn thấy không? Cho nên là mình được, chứ cần được một cái thiên nhãn thì được năm nhãn luôn. Bổn kinh đệ tam thập phẩm trung, tức là ở trong phẩm thứ 30 của kinh này, bỉ Phật sát trung nhất thiết Bồ Tát tu hành ngũ nhã thị kỳ chứng giả. Tức là gì? Ở trong phẩm 30 của kinh này nói là gì? Trong cõi Phật đó, cõi Phật ấy, tất cả Bồ Tát tu hành ngũ nhãn, đó, tức là tu hành được năm nhãn luôn. Đó, quý vị thấy không? Tức là nguyện phẩm thứ 6 này nói đó, đắc có mỗi thiên nhãn thôi, nhưng mà thực tế là gì? Được năm nhãn luôn. Đó, cho nên là 48 nguyện vẫn nói lượt thôi. Thì là cái chứng minh cho điều đó, là sự chứng minh cho điều đó, hay là sự minh chứng của điều đó. Thị dĩ năng kiến trần số Phật quốc, vì thế có thể thấy được cái số lượng cõi Phật như cái số vi trần, cõi nước Phật như số vi trần, hay số vi trần cõi nước Phật. Minh chiếu chúng sanh, tức là thấy rõ được cái chúng sanh. Tử thử sanh bỉ, là chết đây sanh kia. Tế sanh lợi vật, tế là cứu, tế là cứu giúp chúng sanh và làm lợi lạc cho chúng sanh. Chữ vật này là từ nói chung cho chúng sanh. Thường tác Phật sự, tức là thường làm đó, Phật sự, làm những cái sự việc giác ngộ cho chúng sanh. Thị thử nguyện chi thắng ích giả, là cái điều lợi ích thù thắng của nguyện này. Đó là, đó mới là ý nghĩa chính. Chứ còn thấy chán khổ đồ vân vân là bình thường, ở đây mới là điều chính. Nên trong phần văn thành tựu của nguyện ghi: nhục nhãn sáng suốt, không gì chẳng rõ, thiên nhãn thông đạt, vô lượng vô hạn. Bằng với nói đắc một thiên nhãn thì đắc trọn ngũ nhãn. Trong phẩm 30 của kinh này nói: trong cõi Phật ấy, tất cả Bồ Tát tu hành ngũ nhãn, là sự chứng minh cho điều đó. Cho nên thấy được vi trần số cõi Phật, thấy rõ chúng sanh chết đây sanh kia, để cứu sanh lợi vật, thường làm Phật sự. Đó là lợi ích thù thắng của nguyện này. Thì ở đây chúng ta thấy đằng sau có sẽ nói về các cái nhãn, cho nên chúng ta sẽ tiếp tục nói thiền trang để tới phần sau này nói luôn, nói về nhãn như sau. Cái kỳ ý vi, cái là đại khái, đại khái cái ý nghĩa ấy là nhược vị thử nguyện chí khởi. Chữ nhược có nghĩa là nếu, nếu vị, chữ vị này là cho rằng, nếu cho rằng cái sự hưng khởi hay sự phát khởi của nguyện này cận vị, vị cận vị diệt ác sanh thiện, giữ yểm khổ hân lạc, thử thượng phi cực lạc chân tịnh quốc nhân chi thật tế lợi ích. Tức là nếu mà nói cho rằng cái sự phát khởi hay sự hưng khởi của nguyện này mà chỉ có cái chữ cận này là chỉ có vì cái sự gọi là diệt ác sanh thiện và cái sự chán khổ cầu vui, thì đây vẫn chữ thượng này là vẫn vẫn chưa phải, chữ phi tức là chưa phải đó, chưa phải là cái sự lợi ích chân thật, sự lợi ích thực tế của người ở cõi nước cực lạc chân tịnh, tức là đó chưa phải điều điều thực sự lợi ích. Vậy điều lợi ích là gì? Đằng sau nói cực lạc quốc độ thiên nhân năng phổ kiến bất khả thiết, bất khả thiết Phật sát vi trần số quốc. Tức là người ở mà trời nữa, cõi người trời hay trời người ở trong cõi nước cực lạc, cõi nước cực lạc thì thấy khắp bất khả thiết, bất khả thiết vi trần số cõi Phật, cõi nước vi trần số Phật, cõi Phật rồi cõi nước ở đây như nãy Thiền Trang giải thích á, nếu mà đọc vậy nó không suông, phải đọc là bất khả thiết, bất khả thiết vi trần số Phật sát cõi nước, tức là cái số lượng cõi nước mà nhiều như vi trần nữa, mà nhiều như vậy, bất khả thiết, bất khả thiết nữa đằng trước nữa. Thả đắc thiên nhãn tức viên cụ huệ nhãn pháp nhãn Phật nhãn giữ bổn cụ chi nhục nhãn thị vi ngũ nhãn. Chữ thả này á là hơn nữa hay là còn và chăng, thì ở đây chúng ta dịch là hơn nữa, hơn nữa đạt được thiên nhãn, tức là có thể đạt được đầy đủ, trọn đủ về đoạn đủ huệ nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn và nhục nhãn vốn có, tức là được một nhãn rồi, đây thiên nhãn tức là được bốn cái nhãn còn lại, gồm có huệ nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn và nhục nhãn vốn có, đó là ngũ nhãn. Như vậy chúng ta cũng nên nói sơ về cái nhãn này, mặc dù đằng sau này có nói nhưng mà bây giờ cũng nên nói lượt qua, đúng không ạ? Ví dụ như chúng ta nói về huệ nhãn là gì? Đấy, thì huệ nhãn thì có nhiều cách để nói. Ở đây nói lượt thôi. Huệ nhãn là chiếu, chiếu tức là thấy đó, thấy được chư pháp giai không, chân lý chi không huệ danh chi. Tức là thực tế là gì? Cái huệ nhãn á, tức là cái tên đó, thật ra nói chính là không huệ, tức là cái huệ, cái trí huệ mà thấy được các pháp thật tướng của các pháp là không, các pháp là cái lý của các pháp là không. Đây là cái huệ nhãn này là trí huệ của Bồ Tát. Bồ Tát thì thấy các pháp là không, cho nên bát nhã tánh không là thuộc về Bồ Tát. Còn quý vị thấy như chúng ta học á, thật ra nói Phật tướng các pháp thì nói thật tướng các pháp thì đấy là thật tướng các pháp là thấy được bát nhã tánh không, cho nên huệ nhãn á, thì thấy là gì, thấy được là cao, là thấy được thật tướng của các pháp là tánh nó không. Còn tánh không như thế nào thì Trang đã giải thích nhiều rồi, bây giờ giảng lại mất thời gian quá các tánh, tánh không đó, thì bát nhã tánh không. Không đây không phải là không có, không có như rong rùa sừng thỏ, không phải như vậy, mà các pháp nó không có tự tánh, không có gì, có nghĩa là thật tướng là vô tướng. Vô tướng tức là không có một cái tướng cố định, mà cái tướng nó thường thay đổi. Đó, rõ ràng như thế, đó gọi là tánh không. Đó, cho nên gọi là chân không nhưng mà diệu hữu. Đấy, thì cái này là huệ nhãn. Huệ nhãn là cái, thật ra nói tên là nó là một cái loại trí tuệ. Cái trí tuệ này có thể thấy được chân lý không, các pháp đều là không. Đó, thấy được rõ các pháp không. Đấy, thì đó là huệ nhãn, là của Bồ Tát, đúng không? Đó. Cho nên á, huệ nhãn là như vậy. À, còn nếu mà cái thứ hai là gọi là pháp nhãn. Pháp nhãn thì thông thường là cái con mắt của thanh văn. Thật ra là một loại cái trí tuệ của hàng thanh văn viên giác. Đó là gì? Có thể thấy rõ được, quan sát, thông đạt được cái duyên sanh của các pháp. À, tức là duyên sanh khác biệt của các pháp. Đó, gọi là pháp nhãn. Cho nên quý vị thấy có lúc đó, thì nói là quán các pháp do duyên sanh, có các pháp do duyên diệt. Đó, giống như trong trong bài kệ mà Ngài Tỳ Kheo Mã Thắng độ Ngài Xá Lợi Phất đó. À, Ngài Xá Lợi Phất được độ bởi cái câu Tỳ Kheo là Ngài Tỳ Kheo Mã Thắng đó là gì? Chư pháp tùng duyên sanh diệt phục, tùng duyên diệt. Đó là tức là các pháp do duyên sanh cũng do duyên mà diệt. Thì vậy cái bài kệ còn hai câu đằng sau nữa. Thầy tôi Đại Sa Môn thường tác như thị thiết, tức là thường nói như vậy. Ngã sư Đại Sa Môn thường tác như thị thiết. Đấy, thì cái bài kệ đó quý vị biết cái lý đó là nói cho pháp thanh văn. Thanh văn thì chỉ quán các pháp trên duyên sanh, duyên diệt thôi. Cho nên á, quán pháp đó để thấy được cái sự vô ngã của các pháp. Sự vô thường, vô ngã. Thì có thấy được cái sự biến đổi là do duyên. Do duyên nó giả hợp. Cho nên các pháp do duyên sanh cũng do duyên diệt. Cho nên là trong cái những cái pháp quán đó thì quý vị thấy đó là quán thấp hơn. Quán thấp hơn Bồ Tát. Bồ Tát lên là quán tánh không rồi. Đấy, đấy quý vị hiểu mà, đó gọi là, đó là pháp nhãn. Cho nên hàng thanh văn thì có cái trí huệ như vậy, có thể thấy được các pháp là do duyên sanh, do duyên mà diệt, các duyên nó khác biệt nhau cho nên nó mới chuyển đổi. Đó, giống như Thiện Trang sanh ra đời. Đời này á, nếu mà duyên của Thiện Trang nó khác thì nó sẽ đi khác, đúng không? Ví dụ như duyên của Thiện Trang hồi nhỏ thì nó sanh ra ở vùng khác. Chứ Thiện Trang á, không có gặp những người như vậy, người ấy cuối cùng bây giờ Thiện Trang không biết Phật pháp. Chắc là theo cái nghiệp của Thiện Trang bây giờ đi làm bị khác rồi. Nhưng mà cái duyên của mình á, được gặp Phật pháp, cho nên cuối cùng mình đi con đường khác đó. Cho nên các pháp do duyên sanh và cũng do duyên mà diệt. Duyên là gì? Duyên là do cái duyên bên ngoài nó tác động cho nên nó diệt. Cho nên giả sử như có cái vị, mình nói cái vị chuyện ở chùa Tự Đức đi đó, vị thầy đó cũng vậy, có duyên thế nào đi xuất gia đúng không, nhưng mà có duyên khác nó khiến nó diệt mất cái duyên đó. Nó diệt mất cái đó là tự nhiên gặp cái xuất gia rồi lên là làm. Nếu mà xuất gia tu cái chùa nhỏ thì không vấn đề gì, vân vân, làm cái chùa lớn quá rồi độ ni gì đó vân vân, nghe có sư cô vô trong chùa rồi vân vân, có chuyện này chuyện kia, cuối cùng dính cái chuyện sắc dục phá giới. Thế là rồi có cái duyên đó nó khiến nó lộ ra, đúng không? Tư thần hộ pháp nó khiến phải lộ ra thôi. Cho nên là mất cái đời tu gọi là hết làm được tỳ kheo nữa. Đó, chẳng hạn có một cái duyên như vậy. Đấy, cho nên các pháp do duyên sanh cũng có do duyên mà diệt. Rồi những người tu đó, những người mà đệ tử của thầy đó đó, cũng vậy, có duyên gặp được thầy đó để học Phật pháp. Nhưng mà cuối cùng thầy đó gặp nạn cái rồi mất duyên, hết duyên. Cho nên cũng do duyên mà diệt. Thì quán như vậy để thấy các pháp là vô ngã, vô thường, vô ngã đó. Mình hiểu được vậy thì mình buông xuống được. Đó là cái nhìn của thanh văn duyên giác. Thanh văn và duyên giác là quán như thế. Còn lên bát nhã tánh không là quán không, quán không các pháp rồi. Còn lên cao nữa, ở đây nói sẵn nói về Phật nhãn. Còn Phật nhãn thì thế nào? Phật nhãn thì là cái người giác ngộ được á, cái con mắt của người giác ngộ được rồi á, thì gọi là Phật nhãn, thì thấy rõ được con mắt này, nó thấy rõ được cái thật tướng của cái pháp. Thật tướng này mình nói theo cái nhiều cái tiêu chuẩn, tiêu chuẩn bình thường á, tiêu chuẩn của biệt giáo, tiêu chuẩn viên giáo khác á, cái tiêu chuẩn mà nói bình thường là cái về Phật nhãn này, con mắt của Phật á, thì thấy rõ rất là đặc biệt á, ví dụ như thấy được là thấy được cái khả năng những cái điều vượt xa bình thường á, có nghĩa là ví dụ như mình thấy rất, mình ở xa mình không thấy, nhưng mà Phật là ở xa mình thấy, xa đến vô cực, xa ở toàn bộ trong đâu vũ trụ cũng thấy được đó. Phật nhãn là có cái năng lực rồi, thấy được cái gì, những nơi như mình thì chỉ thấy những cái nơi mà những nơi nào mà tối tăm mình không thấy được, mình thấy nơi sáng thôi. Còn Phật nhãn là thấy được tất cả, rồi thấy được cái gì, tất cả cái mọi sự là đều thấy được hết, không có việc gì không biết, không có việc gì không nghe được đó. Thì cái sự thấy và nghe đó nó cũng hỗ trợ lẫn nhau, nghe được luôn, thấy và nghe được luôn, vân vân. Và thấy được, quan trọng là thấy được cái thật tướng, thật tướng các pháp mà nói là đúng như Kinh Hoa Nghiêm á, là tất cả pháp từ tâm tương sanh đó, cái đó là thật tướng cao sâu hơn nữa. Thì tới viên giáo á, là mới quán được các cả pháp từ tâm tương sanh. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm quý vị thấy không, nhược nhân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết di tâm tạo. Tất cả là do tâm à, tức là hàng Bồ Tát của Đại Thừa mà học Bát Nhã rồi đó, tánh không rồi đó, là chỉ quán được cái Bát Nhã tánh không, là thấy vẫn còn thấy, chưa thấy được trong, chưa thấy được cái nguyên nhân sanh khởi của các pháp từ đâu, thì phải vào gọi là con mắt của Phật, có cái Phật nhãn thì mới thấy được cái nguyên nhân là từ đâu ra. Cho nên thành Phật rồi mới thấy rõ được là từ đâu đó. Cho nên quý vị thấy tam thế tướng của A Lại Gia đó mà hòa thượng hay nói ấy, hay giảng đó, đó, tam thế tướng thì từ đâu, thì phải Bát Địa Bồ Tát đúng không, mới thấy được rõ ràng tam thế tướng A Lại Gia, tức là gần thành Phật rồi à, nhưng mà vẫn chưa được, phải vô nửa bay thành Phật mới thấy rõ được đó. Cho nên là ba cái tầng lớp quán. Cho nên quý vị thấy người mới tu á, thì chắc nhiên quán tánh không không nổi, Bát Nhã tánh không không nổi à, cho nên phải quán nhân duyên à, nhân duyên các pháp do duyên mà sanh, do duyên mà diệt. Đó là cái quán đơn giản nhất. Quán đó, quán thuộc về quán của biệt giáo và quán của thông giáo à. Còn lên Đại Thừa là quán Bát Nhã tánh không, dùng cái trí tuệ à, trong kinh gọi là Bát Nhã, kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật đó, Bát Nhã Tâm Kinh đó, là quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật đa thời, chiếu kiến ngũ ẩn giải không. Quý vị thấy không ạ? Vô là thấy, tức là Bồ Tát quán tự tại á, ngài thì ngài thấy được cái gì, tất cả các pháp ngũ ẩn là đều không, ngũ ẩn là sắc thọ tưởng hành thức đều là không à, cho nên là độ nhất thiết khổ ách, tức là vượt qua được tất cả khổ não, tất cả những khổ nạn thì nó vượt qua hết, bởi vì ngài thấy được cái tánh không của các pháp. Đó là Đại Thừa à, còn Tiểu Thừa thì người ta chỉ thấy được cái duyên sanh duyên diệt thôi, cho nên quán nhân duyên là được rồi, ra khỏi sinh tử được rồi đó. Còn mới tới Hoa Nghiêm là phải gì, phải di thức à, pháp tướng, hay là nếu thành Phật á, là phải thấy được cái bản chất là do tâm mình hiện, tâm mình sanh đó. À, cho nên là tâm sanh tâm hiện, gọi là di tâm sở hiện, di thức sở hiến à, di tâm sở hiện, di thức sở biến, rõ như vậy đó. Đó quý vị bao giờ thấy được cái như vậy, quý vị lên được gọi là Phật nhãn à, có Phật nhãn là thấy được thật tướng đó, đó mới là thật tướng, thật tướng sâu. Tất nhiên Bát Nhã thì có khi tiêu chuẩn của biệt giáo có thể nói là thành Phật cái kiểu là chỉ cần thấy được thật tướng các pháp đều không thôi là được rồi, nó cũng có Phật nhãn. Cho nên tùy tiêu chuẩn nha à, chúng ta hiểu rõ ràng là năm loại nhãn. Còn nhục nhãn khỏi nói ha, nhục nhãn là mắt thường mình rồi, thiên nhãn thì hôm bữa đã tìm hiểu rồi, đó là ba loại nhãn nói sơ lược thôi. Còn khi chúng ta mai mốt chúng ta học tới phẩm sau này á, phẩm 30 Bồ Tát tu trì đó đúng không ạ? Đó, thì chúng ta sẽ được chú giải kỹ về năm loại nhãn này. Rồi chúng ta tiếp tục. Ở đây nói xong là đại khái ý nghĩa đoạn trên là nếu cho rằng sự phát khởi của nguyện này chỉ vì diệt ác sanh thiện và chán khổ thích vui thì đây vẫn chưa phải là sự lợi ích thực tế của người ở cõi nước chân tịnh cực lạc. Trời người trong cõi nước cực lạc có thể thấy khắp bất khả thiết số vi trần Phật sát cõi nước. Hơn nữa, đắc thiên nhãn tức là tròn đủ huệ nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn và nhục nhãn vốn có. Đó là ngũ nhãn. Như vậy chúng ta hiểu được ngũ nhãn, về tu thành Phật mới có được ngũ nhãn, mà trong khi đó mình về Tây Phương Lạc cái mình có được ngũ nhãn luôn. À, quý đại hai không? À, tuyệt vời, đây là sự tuyệt vời Tây Phương Lạc. Thị dĩ năng kiến vi thị năng kiến trần số Phật quốc. À, vì thế thấy được cái cõi nước Phật nhiều như vi trần, à, như số vi trần, tức là số vi trần cõi nước Phật. Tịnh minh chiếu chúng sanh, à, chữ tịnh này là cũng đồng thời cũng thấy rõ, chữ minh này là thấy rõ, à, minh chiếu tức là thấy rõ được chúng sanh. Sanh tử khứ lai chủng chi tướng, à, tức là tướng của sanh tử qua lại, à, đủ các kiểu, à, tức là tướng đủ kiểu sanh tử qua lại. Còn không mình dịch nguyên cái câu này, đem cái tướng này ghép lên trước thì nó hay hơn nữa. Tức là vì vậy có thể thấy được rằng cái số lượng vi trần cõi Phật, đồng thời cũng thấy rõ đủ mọi cái kiểu tướng, à, à, của chúng sanh và sanh tử qua lại, à, tức là chúng sanh sống rồi chết đi về đâu vân vân đều thấy hết rõ hết. À, quý vị thấy không, cái năng lực như vậy tức là thấy được cõi nước mười phương, ở đây cũng thấy, cõi Tây Phương Lạc cũng thấy, cõi nước Diệu Nghiêm cũng thấy, à, cõi nước Đông Phương Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Hợp cũng thấy được hết. Và đồng thời thấy gì nữa, chúng sanh á, cái kiểu chết đây sanh kia nào qua lại vân vân thấy rất rõ, thấy từng mỗi cái chúng sanh nó chết ở đây sanh ở kia như thế nào rõ ràng. Cho nên á, từ đó mới thấy được trí huệ của người Tây Phương Lạc rất tuyệt vời. Đó, quý vị thấy không ạ? Về Tây Phương Lạc mình có năng lực đó, còn bây giờ ở đây mình không có năng lực đó, cho nên mình thấy cái người chết cái không biết bản sanh hay không, có niệm hộ niệm khí thế đúng không, rồi kêu bản sanh rồi, nhiều khi vọng ngữ tại không biết người ta có bản sanh hay không, nói nghiễn. À, mà bây giờ thời mà pháp nó có nhiều thứ lắm, à, có bây giờ đúng không, Thiền Trang có kể đó, trên báo Giác Ngộ người ta có nói đó, đó bây giờ là có cái hiện tượng như người chết rồi á, người ta đem vô hỏa táng á, đó là nhá trước cho cái đội hỏa táng á, quý vị nhá trước cái đội hỏa táng á, là khi mà nào hỏa táng xong á, bỏ vô thêm mấy cái viên gì đó để làm xá lợi. Đó, có bài báo trên báo Giác Ngộ đấy, vậy có luôn quý vị. Đó, bỏ vô để cho nó có lợi xá lợi ra, cho đem ra khè người thiên hạ xá lợi. Cho nên là bây giờ Phật Bồ Tát muốn để lại xá lợi là phải để xá lợi đặc biệt, những cái gì mà thế gian không có thì mới là xá lợi, chứ còn mấy cái mà có đầy thế gian á, người ta làm ra được á, thì không thể nào là xá lợi được. Hòa Thượng cũng nói đó, cái nào xá lợi thật á, là đập lấy búa đập cũng không bể cả, đốt cũng không cháy cả, thế mới là xá lợi. Còn mấy cái đập bể được là xá lợi gì, đúng không? Đó, cho nên là đấy là xá lợi thật sự. Mà xá lợi tốt nhất á, là gì? Công phu tu hành của đời mình á, đóng góp để lại cho nhân gian cái gì, đó mới là xá lợi tuyệt vời nhất. Đó, quý vị thấy giống như bây giờ Đức Phật để lại xá lợi cho mình á, là kinh điển lưu truyền cho đến ngày, đó là xá lợi. Hòa thượng Tịnh Không để lại cho mình bao nhiêu bộ giảng mình nghe, mình giác ngộ được đó, đó là xả lợi đó, đó mới là xả lợi chân thật đó. Rồi bây giờ mình á, Đại sư An Quang, Chư Tổ Tịnh Độ Tông để lại bao nhiêu cái công trạng, cái bộ sách này kia cho mình, truyền lại cho mình đó, mình tu hành được, mình nghe được, giác ngộ được, đó mới là xá lợi chân thật. Còn xá lợi kia là nói trên niềm tin, trên tinh thần thôi. Cho nên có những Bồ Tát á, nhiều khi các ngài không có nguyện để lại xá lợi cho chúng sanh chấp chấp trước. À, cho nên xá lợi hay không xá lợi không quan trọng. Quan trọng là người ta có thành tựu, người ta có bản sanh hay không, người ta có được gì không. Thế nhiều khi để ra bây giờ, nhiều khi giả đâu quý vị có. Còn nhiều khi cái nguyện của ngài đó, nguyện của người đó không có nguyện để lại xá lợi thì không có tác dụng gì. Rồi bây giờ niệm Phật nói vãng sanh, biết vãng sanh hay không thì phải có tiêu chuẩn rõ ràng. Chứ nhiều khi quý vị thấy bây giờ nghe nói không biết đúng không. Kêu là có những người đi ban hộ niệm, đi hộ niệm xong người ta xong là đợi người ta chết đó. Trước khi đó phải sửa soạn, đợi, nói chung là đợi niệm Phật đó, mấy tiếng sau rồi đó, kiểm tra hài tướng đó, là trước khi để mà quay phim đó, là phải trang điểm, là sửa soạn cho nó hình tướng đẹp nhất rồi quay lên, chụp hình lên rồi cho khoe. Như vậy đâu có thật đâu, đúng không quý vị? Dần dần đó, nó giả nhiều lắm, càng về sau con người mạt nhiều lắm. Cho nên pháp á, không có mạt mà do người làm mạt. Mình cứ thật thà đi, người ta không bản sanh thì thôi, người ta tướng không đẹp thì thôi, cũng bình thường thôi, có sao đâu. Cần gì phải khoe khoang lên đẹp gì chứ đâu, cứ bình thường đó. Còn khoe là ui thời tướng tốt lắm, bản sanh ào ào, đâu phải. Mình tự biết. Cho nên á, những cái đó quý vị biết không, lừa được người ngoài nhưng không lừa được người trong cuộc đó. Quý vị làm những cái hành động đó đó là những người trong cuộc họ biết, phải không? Họ biết cái họ nghi. Họ nghi cho nên họ tu cũng được. Để cuối cùng mình làm cái việc đó là nó lừa chính mình. Lừa chính mình cho nên mai mốt là mình tu cũng được. Đó, mình cũng nghi, mình kêu à chắc cái người kia cũng không vãng sanh đâu, người này cũng không vãng sanh đâu, tóm lại không có người nào vãng sanh hết đó. Tại vì sao? Nghi. Còn nếu mình cứ thật thà, họ vãng sanh được thì vãng sanh, không vãng sanh được thôi. Có sao đâu. Bình thường mà tu mà đâu phải ai cũng vãng sanh đâu. Vãng sanh được thì tốt, không vãng sanh được thôi chứ làm sao đó. Quý vị vãng sanh hay không thải tướng có quan trọng đâu. Nếu mà người ta vãng sanh được thải tướng tốt được, người ta có giá trị còn không thôi. Cho nên là gì, niềm tin phải đặt ở trên cái vấn đề là cái thực tế, chứ không phải là cái hình tướng đó. Quý vị chấp vào hình tướng là sai. Cho nên Kinh Kim Cang mới nói nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Tức là nếu mà dùng sắc để thấy ta, dùng âm thanh cầu ta, người đó hành đạo tà, không thể thấy Như Lai. Cho nên là gì? Dùng sắc, cầu tha danh, cầu thanh. Đó, cho nên nhiều cái đó, quý vị thấy giống như cái gì coi phim á, coi Thiền Trang hồi bữa thấy ai chia sẻ là cái cảnh ngăn nghiệp Đức Phật nhập Nước Bàn á, cái bộ phim đó, Đức Phật nhập bàn mà người ta thấy cái hình để Đức Phật nằm ngửa ra đó, thì cái như vậy đâu đúng đâu. Trong kinh Đức Phật đâu có nằm ngửa ra như vậy. Đức Phật khi nhập Niết Bàn nằm nghiêng người nằm đó, để đó để hỏa táng luôn vân vân đấy. Chứ cái đây để nằm ngửa ra rồi thế này, cho nên bộ phim không có chính xác. Nhiều khi người ta làm nó quên á, người ta quên á quý vị, người ta quên chi tiết đó. Tức là người ta cứ theo cái tục lệ thế gian để nằm Phật, để người nằm ngửa ra, cho nên bộ phim cũng để Phật nằm ngửa ra. Đấy, tức là những cái chi tiết đó là người ta không có tinh tế để người ta phát hiện ra, tại vì người ta không phải là người chuyên gia. Đó, chuyên gia quý vị coi vô là mình thấy bất hợp lý, Phật nằm ngửa ra. Đó, Đức Phật nhập Niết Bàn để tướng đó, thậm chí trong kinh Đại Bát Niết Bàn quý vị thấy bao nhiêu người khiêng không bay động được cái này kia vân vân, đủ thứ các chuyện, đợi cho đến khúc duyên Đức Mẹ ngài Tôn giả Ca Diếp về tới mới hỏa táng, mới đốt được, không có lay động được nữa, đừng đó chứ nó. Mà trong khi đó chia xá lợi đồ, quý vị cố gắng coi, chịu khó coi bộ kinh Đại Bát Niết Bàn á, kinh Đại Bát Niết Bàn của Đại Thừa, và coi kinh Du Hành của trong A Hàm, coi kinh Đại Bát Niết Bàn của Nam Truyền đó. Đó, coi để những coi chi tiết để mình thấy rõ ràng cái sự kiện như thế. chứ mình cái coi trên phim rồi cái truyền bá như vậy dần dần xa lệch Phật pháp, xa lệch, rồi sẽ có người học mấy cái đó lên giảng, thật họ coi phim rồi họ giảng, rồi giảng nó lệch, rồi dần dần viết sách nữa, rồi dần dần Phật pháp nó đi về đâu. Cho nên là mấy quý vị nhắc những người hoằng pháp á, giảng pháp á, đừng sử dụng đó làm tư liệu giảng pháp. Hiện trạng thấy những người vị thầy giảng tịnh độ giảng cũng nổi tiếng lắm mà đem suốt ngày đem bộ phim đó ra, cho nên là thôi không được đâu. Học Phật pháp phải chuẩn, chính xác kiến thức. Nên Phật pháp á, không có mạt, mạt là do người, nó cứ như vậy riết là nó mạt thôi. Tại vì cứ đem cái chánh sử không có đưa vào mà cứ đem giả sử đưa vào, phim ảnh đưa vào thì dần dần nghe làm thật. Giống như bộ phim Tây Du Ký đúng không? Tây Du Ký thì là bộ phim giả tưởng thôi, là cái bộ phim giả tưởng, cái câu chuyện cũng giả tưởng thôi, đưa vào cho coi, mình coi riết rồi cái bao nhiêu người cũng tưởng Tây Du Ký ngày Huyền Trang đi Ấn Độ thỉnh kinh là có bốn cái người đệ tử như vậy yêu quái rồi như vậy. Còn quý vị coi thực tế Đại Đường Tây Vực Ký của ngày Huyền Trang có vậy không? Không có. Ngài đi Tây Vực, ngài đi có mình à. Có một mình à, ngài đi một mình, ngài đi rồi khi về thì cả đoàn đông đưa ngài đem về, cả cái quốc vương nước đó đưa sai nguyên cái đoàn rất đông, đưa quá trời mã để mà chở kinh về, kinh bằng lá bối á, bối Đà La á, đi về. Và cái số lượng đi qua sa mạc, đi qua những cái khắc nghiệt, cũng số người cũng bị mất rất nhiều, tức là họ không đủ sức khỏe để vượt qua đó. Vì thế đâu phải như vậy đâu, mình phải coi vào cái chánh sử chứ. Còn cái bộ phim đó mình cũng truyền được, tại vì nó vui vui truyền, nhưng mà mình nói cái ý nghĩa, cái lý trong đó, lý trong đó chứ những cái vô lý. Tô Ngộ Không thời đó mà đi gặp mà ngày tổ gì đó, cái ông thầy gì đó dạy đó vân vân, những cái chi tiết nó đâu có hợp lý đâu. Cho nên là mình hiểu rồi đó, mình nói học Phật pháp nó đúng. Mình nói kiểu vậy cũng được, mình nói cái đó giả sử, nhưng mà ý nghĩa nó như thế nào, mỗi câu chuyện nó có mỗi ý nghĩa trong đó thì nó hay. Còn mình hãy đem cái đó làm chính luôn là thôi, xong phim. Tức là đã sai giáo pháp của Đức Thế Tôn rồi. Cho nên là mình hãy hiểu nha, đặc biệt những người hoằng pháp và sanh á, học cho kỹ, gọi là xúc ngôn tu thiệp ư điển chương, đàm thiết mãi bàn ư kế cổ. Những người mà giảng pháp, mà giảng tịnh độ nổi tiếng mà bây giờ sử dụng tư liệu sai rồi thôi, rồi xong rồi, đó là nguy hiểm trong thời này. Cho nên quý vị phải học Phật pháp, học thì không sao hết, không có vấn đề, nhưng mà mình giảng cho người ta đó, mình hoằng pháp á thì mình phải có trách nhiệm, mình phải đưa dữ liệu chính xác, cái kiến thức chính xác. Còn nếu mình đưa sai là mình trách nhiệm nhân quả mình cũng lớn. Cho nên là phải hiểu được điều đó, ai phát tâm hoằng pháp đời sanh phải học cho đàng hoàng, học cho tới nơi tới chốn. Không có người nào mà không đa văn làm pháp sư được đâu. Chỉ có ngài Lục Tổ Huệ Năng là xưa nay chỉ có một mình ngài thôi à. Còn các chư tổ quý vị thấy bao nhiêu người đều học, bao nhiêu bộ, bao nhiêu kiểu. Ngài Đại sư Tổ sư đời thứ 8 á, ngài Liên Trì đó quý vị á, ngài có nói câu nói nổi tiếng là tam tạng 12 bộ nhường cho người khác ngộ, 84,000 hạnh để cho người khác hành, còn ta chỉ một bộ kinh A Di Đà, một câu Phật hiệu. Đó là cuối đời, trước khi cuối đời là ngài cũng học bao nhiêu thứ quý vị thấy. Ngài cũng học giới luật, ngài cũng viết bộ giới luật, rồi ngài cũng viết sách này sách kia đủ thứ các loại, học bao nhiêu rồi mới buông xuống. Còn mình tại vì sao chưa buông xuống? Vì mình chưa học tới đó cho nên buông không nổi đó. Cho nên là trước khi buông là thường người ta học thông tỏ rồi người ta buông. Còn ở mình buông chưa được, mình cũng bắt trước mình buông rồi buông không nổi. Còn nếu mà ai buông nổi thì thật sự rất tài. Hòa Thượng Tịnh Không nói chỉ có người, anh Thiên Văn nhớ là trong tập 77 đó, chỉ có người nào thật thà nghe lời thật làm thì họ mới một câu Phật hiệu niệm tới cùng được, họ mới tu một bộ môn kinh Vô Lượng Thọ tới cùng được. còn lại là không được. Người đời này không được đâu, người đời này là phải nghe nhiều, nghe cho hiểu thoáng tỏ rồi mới buông xuống được. Nên cho nên là phải học pháp đó, và học pháp được, hiểu được rồi hành sẽ được. Từ từ rồi theo năm tháng dần dần những cái học mình cũng bỏ qua một bên, chứ không phải học rồi chấp cái học. Học thì học thế thôi, học cho biết, học cho hiểu, học để cho thông tỏ rồi buông xuống niệm Phật, buông xuống tâm để mà thành tựu. Còn nếu mà học mà dính rướng thì cũng không thành tựu. Không thành tựu giống như đi qua bè, đi qua sông thì phải lị bè, mình qua sông rồi mình không chịu bỏ bè xuống cũng không được. Đó, trong kinh Đức Phật có ví dụ như vậy. Cho nên là phải biết lúc nào cần buông, lúc nào cần chấp. À, bây giờ mình đang ở giai đoạn nào mình phải hiểu được điều đó. Chúng ta còn đoạn này chút xíu nữa. Đây. Tiếp tục. Ư thị khả dĩ cứu tế quần sanh, lợi lạc vạn vật. À, vì thế, chữ ư thị đó là vì thế, có thể cứu tế quần sanh, à, cứu giúp, cứu tế, chúng ta dùng tế là cũng giúp rồi, cứu giúp quần sanh hay còn gọi là chúng sanh. Lợi lạc vạn vật, à, lợi lạc cho vạn vật đây không phải là vật hữu tình đâu, cái chữ vật này cũng đại hiệu cho cả hữu tình lẫn vô tình, chứ không phải là mỗi đại diện cho vô tình không thôi. À, cho nên ở đây là lợi lạc hữu tình á, mình có thể nói như thế. Thử phương thị bổn nguyện chi thù thắng lợi ích. À, chữ thử là đây, chữ phương là mới, đây mới là cái sự lợi ích thù thắng của nguyện này. Thượng chi lưỡng thiết, tức là hai cái thiết ở trên. Hậu giả thiết cận mi đà bổ nguyện. À, cái chữ thiết này á, chữ thiết này là sát gần, à, hoặc là cũng có thể là rất lắm, hết sức. Thì ở đây ấy, mình có dịch nghĩa nào cũng được. Ở đây mình chọn là phó từ thì là rất. Còn nếu mình chọn là động từ thì là sát. Mà ở đây có chữ sát gần rồi, chữ cận là gần rồi, cho nên mình nên chọn cái chữ phó từ. À, cái hậu giả tức là thiết sau. Thiết sau thì rất gần với, hay là rất tiếp cận với bổn nguyện của Đức Mi Đà. Đó. Tức là cái thiết sau thì hợp hơn. Vì vậy thấy được vi trần số cõi Phật, đồng thời thấy rõ đủ mọi kiểu tướng của chúng sanh, sanh tử qua lại, vì thế có thể cứu giúp quần sanh, làm lợi lạc cho vạn vật. Đây mới là sự lợi ích thù thắng của nguyện này. Hai thiết ở trên thì thiết sau rất gần với bổ nguyện của Đức Mi Đà. Đấy thì chúng ta hiểu được rồi, thì hôm nay cũng hết giờ rồi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong buổi sau. Thì tuần này hình như là thứ sáu chúng ta lại có học Phật vấn đáp. Mời quý vị nào có cần câu hỏi nào thì quý vị vào thứ sáu, 8 giờ tối giờ Việt Nam thứ sáu. Mà tuần này chúng ta có lịch tu cuối tháng, cho nên có thứ bảy và chủ nhật chúng ta có hai buổi giảng nữa. Thứ bảy giảng giới luật, và chủ nhật thì chúng ta giảng tiếp phần này. Quý vị có thể chú ý để lắng nghe. Dạ, hôm nay thời gian cũng hết rồi. Xin kính chào quý vị, chúc quý vị an lạc. Hy vọng là quý vị sẽ đạt được nhiều lợi ích. Mỗi người, mỗi ngày là tăng thêm trí tuệ, mỗi ngày là tăng thêm phước báo, tinh nghiệp để vãng sanh, giảm bớt nghiệp chướng, tiêu trừ bớt chướng nạn. Đó, nếu mà chúng ta tu tốt, chính mình sẽ là ngọn đuốc sáng cho thế gian, chính mình là điểm tựa của chính mình. Vì đời này khó mà trông mong người khác, hay trông mong vào chính mình. Hãy trông mong chính mình thì dễ hơn, cầu người khác khó lắm, cầu bên ngoài là khó. Cho nên hãy ráng cầu mình, hãy tu sao cho tốt, hãy tu sao để mà chuyển đổi nghiệp chướng, phải ở trong cảnh mà tự tại tu. Đừng mong là cảnh nó sẽ tốt đẹp, vì sao? Vì cảnh nó tốt hay không là do mình, từ từ rồi nó sẽ tốt. Quý vị cứ tu tốt đi, tự nhiên cảnh nó tốt à. Còn quý vị mà tu không tốt thì cảnh nó sẽ càng ngày càng xấu hơn. Đó, nó càng ngày nó nghiệp nó đè mình tu không nổi nữa. À, cho nên là đạo lý rất rõ ràng rồi, hãy ráng làm. Dạ, A Di Đà Phật, chúng ta xin phép hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Dạ, kính chào toàn thể quý vị. A Di Đà Phật.